Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, bài pháp thoại ngày hôm nay chúng ta học tiếp về phần các duyên ma khảo trong bộ luận niệm Phật tập yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Cái tổ nói là một là nội khảo, một là nội khảo. Nội là gì? Nội tức là bên trong. Nội tức là bên trong. Khảo ở đây có nghĩa là khảo đảo. Khảo, tổ nói là khảo có nghĩa là khảo đảo. Tức là những cái chướng nạn, những cái khó khăn, những chông gai, những cản trở, những vướng mắc trong quá trình tu tập gọi là khảo. Thế khảo đây còn có nghĩa là gọi là kiểm tra. Ví dụ như là khảo thí chẳng hạn, đúng không? Giám khảo, vân vân. Tức là người trông coi và xem chúng ta đã thực sự tu hành vượt qua những cái chướng duyên đó hay chưa, để đạt được cái cảnh giới thanh tịnh nội tâm. Nội tâm và ngoại cảnh hợp nhất với nhau để không bị động loạn hay chưa, vân vân. Thì ở đây tổ nói cái thứ nhất đó là nội khảo, nghĩa là gì? Tổ nói rằng có người trong lúc tu tập bỗng khởi lên những tâm niệm tham lam, giận hờn, dục nhiễm, ganh ghét, khinh mạn, nghi ngờ hoặc si mê, dễ hôn trầm buồn ngủ. Những tâm niệm ấy đôi khi phát hiện rất mãnh liệt, gặp duyên sự nhỏ cũng dễ sinh cau có bực mình. Nhiều lúc trong giấc mơ lại thấy các tướng hiện, các tướng thiện ác biến chuyển. Trong đây những tình tiết chi ly không thể diễn tả hết được. Gặp cảnh này, hành giả phải ý thức đó là do công năng tu hành nên nghiệp tướng phát hiện. Ở đây chúng ta thấy cái nội khảo đảo, tức là nội khảo đảo, tức là cái sự khảo đảo xuất hiện từ bên trong, ở nội tâm của chúng ta. Không nhìn thấy bằng hình tướng ra bên ngoài, là ở trong. Ví dụ như là gì? Trong lúc chúng ta tu tập thì một thời gian sau, trong tâm chúng ta thấy cứ tự nhiên là gì? Ở đây tổ nói có thể là khởi cái tâm niệm gọi là tham lam. Lúc chúng ta chưa tu á, hoặc là tu ít ít á, thì cái tham nói gì? Nó chưa nổi lên nhiều. Nó chưa nổi lên. Bây giờ thì chúng ta mới thấy rõ. Thực sự nói với các quý vị, lúc chưa tu thì tham nó còn nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta thì do sống ở trong tham suốt cả ngày lẫn đêm cho nên không phát hiện ra nó mà thôi. Giống như là nước đục từ ở trên bề mặt xuống dưới đáy. Con sông nước đục như là sông Hồng chẳng hạn. Chúng ta có nhìn thấy cát sỏi đá ở dưới lòng sông không? Có thấy không? Vì nó đục lúc nào nó cũng đục, gọi là sông Hồng. Việt Nam của chúng ta có một con sông quanh năm ngày tháng đều đục như vậy, không nhìn thấy đáy. Đó chính là con sông gì? Con sông Hồng. Ở Trung Quốc thì cũng có một con sông, hoặc là con sông gì? Con sông Hoàng Hà. Đấy. Hoàng là gì? Là màu vàng. Tức là gì? Chỉ cho nước thì lúc nào nó cũng ung ung nó đục. Trời mưa xuống thì nó đục ngầu lên, mà không mưa thì nó gì, nó cũng đục. Đó là Trung Quốc họ gọi con sông Hoàng Hà. Việt Nam chúng ta có là con sông gì, con sông Hồng. Lúc nào nước cũng đục luôn. quanh năm ngày tháng kể cả mùa thu không có mưa nước vẫn cứ đục, trong hơn mùa mưa một tí thôi. Đó thì chúng ta thì người mà chưa tu thì giống như nước con sông Hồng lúc nào cũng đục, tức là tâm lúc nào cũng tham sân si đầy, nhưng có thì có phát hiện ra đâu. Đấy, còn người tu rồi á thì thầy lấy một cái ví dụ giống như đoạn khúc con sông gì, con sông Đà ấy. Con sông Đà mùa mưa thì nó gì, nó đục không nhìn thấy đáy, nhưng mà mùa gì, mùa thu á, mùa đông á thì nó không mưa thì nước rất là trong. Ai đi chùa Tản Viên chưa? À, có nhìn thấy con sông cái đoạn từ Đá Trông đi lên cửa chùa Tản Viên ra không? Cửa Đền Trung, Đền Hạ không? Đó, mùa mưa thì nước đục, nhưng mà mùa thu, mùa đông thì nước rất là trong. Thậm chí là 2 mét nước vẫn nhìn đấy thì thấy xoải, thấy đá ở dưới lòng sông luôn. Vì sao? Mùa đó nước con sông Đà rất trong, nhưng chảy đến ngã ba con sông Bạch Hạc thì bắt đầu nước đi, ba dòng sông quyện vào nhau, thì đến khi đó là nước bắt đầu đục. Cho nên con sông Hồng thì lúc nào cũng đục, nhưng con sông Đà thì lúc đục lúc trong. Ấy thì lúc trong á là dụ cho mình gì, hành giả tu tập được một chút công đức, thấy tâm mình bình lặng á, lắng xuống một chút, giống như là nước của mùa thu của con sông Đà đó. Nó lặng, nó lắng, cho nên chúng ta nhìn thấy đáy một chút. Vì vậy chúng ta mới nhìn thấy gì? Chỗ nào nhiều bùn, nhiều đất, chỗ nào nhiều sỏi, nhiều đá, chỗ nào sạch, chỗ nào bẩn, chúng ta nhìn thấy ngay. Nhưng bình thường ra thì nước đục thì không nhìn thấy. Đó. Chứ còn nói là nếu mà người chưa tu thì không thấy tham sân si là nói như vậy là không đúng. Chưa tu thì tham sân si càng nhiều, nhưng mà vì nó nhiều quá cho nên thấy nó cùng một màu với giống như nước con sông Hồng vậy. Đấy, còn chúng ta tu được một chút thì giống như nước con sông Đà, lúc đục lúc trong. Mà tu làm sao mà nước, chúng ta tu làm sao mà lúc nào cũng nước ở trong gì, ở trong bể bơi nó phải trong thì mới được. Lúc nào phải trong vắt nhìn thấy đáy mới được. Đấy là dụ cho gì, người dụng tâm tu tập tinh cần chuyên nhất, xả bỏ vọng niệm tham sân si, mọi chướng duyên, thuận duyên, nghịch duyên đều dùng hai từ buông xuống. Khi buông được thì giống như nước lắng trong, giống như trong hồ bơi vậy. Đó. Cho nên ở đây tổ nói là lúc nội khảo đảo, tức là trong tâm chúng ta có tu được một chút rồi, thì trong tâm chúng ta, hành giả tu được một chút rồi thì trong tâm bắt đầu thì thấy trong cuộc sống hàng ngày tự nhiên chúng ta phát hiện ra cái này là gì? Là tham, cái này là sân, cái này là si. Đấy. Ví dụ như trước đây chẳng hạn, ở ngoài xã hội chúng ta ai cũng muốn kiếm thật nhiều tiền, đúng không? Ai cũng muốn kiếm thật nhiều tiền, miễn cái gì pháp luật không cấm, mình kiếm tiền là chính đáng, có đúng không nào? Thầy nói một câu như thế, thầy lấy ví dụ như là chúng ta tổ chức chăn nuôi trang trại, rồi buôn bán gì các loại động thực vật mà pháp luật không cấm, tức là gì, buôn chó, buôn mèo, buôn gà, buôn lợn, buôn trâu, buôn bò, có không? Có, mà thậm chí không buôn mà là gì, giết luôn, đúng không? Tức là sát sinh đó, làm nghề sát sinh đó, pháp luật không cấm. Pháp luật nước Cộng hòa sau chủ nghĩa Việt Nam chúng ta không cấm giết gà, giết lợn, giết trâu, bò, vân vân. Cho nên ở ngoài xã hội khi mà chúng ta chưa tu, chúng ta chưa biết đến Phật Pháp, chưa biết đến đạo lý, nhân quả, những lời dạy của Đức Phật. Cái đó là sai, cái đó là tội về nhân quả. Sát sinh hại vật thì sẽ bị quả báo rất là nặng nề. Những điều đó ở xã hội của chúng ta, loài người chúng ta, đặc biệt đất nước chúng ta, pháp luật không cấm, cho nên chúng ta thấy chuyện đó là chuyện bình thường. Giống như là gì? Nước của con sông Hồng vậy. À, nó thế thôi. Thì nhìn đầu bờ bên này, đầu bờ bên kia, hay giữa bờ, hay là giữa sông, hay là hai bên mép bờ, nước vẫn cứ hồng như thế, vẫn cứ đỏ đỏ như thế. Cho nên chúng ta nhìn là vẫn bình thường cả. Pháp của thế gian không cấm việc giết trâu, mổ bò, giết gà, mổ lợn để ăn thịt, để buôn bán, để làm giàu. Đúng không nào? Đấy, thì các Phật tử chúng ta khi chưa học Phật, chưa tu một chút nào ạ, thì chúng ta cái việc đó là việc rất rất bình thường. Không có gì là chướng ngại cả, tôi làm giàu chính đáng mà. Thậm chí pháp luật của nhà nước còn khuyến khích cơ mà, đúng không? Đó, một thời gian rất dài, Đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta là khuyến khích nông dân là làm chương trình phát triển nông thôn, đó là cái chương trình gì? VAC. VAC tức là gì? Vườn, ao, chuồng. VAC tức là vườn, ao và chuồng kết hợp làm nông nghiệp và chăn nuôi. Trên thì là vườn, dưới thì là ao, và trên bờ thì là chuồng. Chuồng tức là nuôi con lợn, con trâu, con bò gì đó, xong rồi phân nó thì bỏ xuống dưới ao cho cá nó ăn, thì cá nó béo. Cá nó ăn phân xong nó béo xong là đem đi bán ra chợ bán. Và chúng ta ăn gì? Đấy. Chúng ta ăn gì? Đấy. Đó, đem bán xong ăn gì? Thôi cái này ăn gì nó rất tế nhị, nói ra sợ người ta lại buồn, cho nên là thôi, sợ người ta hiểu thôi. Đấy. Chúng ta thấy không? Nhà nước không cấm đâu, thậm chí còn khuyến khích nhân dân làm giàu. Cái đấy là pháp của thế gian, chúng ta cũng không thể nói họ sai được. Thì theo thế gian pháp thì đó là việc gì? Việc làm giàu chính đáng. Chúng ta không thể nói là sai. Vì họ ở trong cái cảnh giới ấy, ở con sông ấy, ở đoạn sông ấy thì nó thế, không có sai. Ở đoạn sông của con nước sông Hồng thì đương nhiên thì nước nó lúc nào nó cũng nhợ nhợ rồi, lợ lợ đục đục rồi. Đấy. Cho nên thế mới gọi là pháp của thế gian và pháp xuất thế gian là như thế. Nay chúng ta thấy, chúng ta tu được một chút công đức, học Phật một tí, chúng ta hiểu nhân quả lời Phật dạy, thì chúng ta thấy ôi giời chết. Ngày xưa con cũng sát sinh, cũng buôn bán động vật, cũng ăn thịt, ăn cá, ăn cua, ăn ốc, ăn ếch như nhau, con gì người ta ăn được con cũng ăn, mà con không biết đấy là gì, là vướng vào nhân quả. Vì chúng ta chưa học Phật, chưa biết thế gian pháp, thế gian không có cấm, chúng ta chưa biết. Nay đủ duyên lành chúng ta học Phật, biết được nhân quả, biết được lời Phật dạy, chúng ta biết rằng Đức Phật dạy là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, còn tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành. Và trong kinh A Hàm, Đức Phật có một cái đoạn giảng về một cái đoạn kinh là gì? Mới mấy năm trước, ông bố của một vị trưởng giả giàu có là cha đẻ. Mấy năm sau, cha đẻ thì là gì? Người bố đó lại trở thành gì? Con chó giữ nhà cho con. Câu chuyện này được ghi ở trong kinh A Hàm hẳn hoi. Trong kinh Nikaya của Phật giáo Nam Tông cũng có. Kinh A Hàm của Phật giáo Bắc Tông chúng ta thì cũng có. Đó. Trong kinh nói rằng khi xưa Đức Phật còn tại thế, có một hôm có một ông trưởng giả đi buôn, đi qua cái nơi mà Đức Phật đang ngồi nghỉ ở dưới tán cây để thuyết pháp cho dân chúng nghe. Thì ông trưởng giả này nghe tin, nghe danh Đức Phật rồi, nhưng mà lần này may mắn thì trên đường đi buôn cùng với đoàn thương buôn mấy chục người, ông ấy là trưởng, ông ấy là trưởng đoàn. Thế thì ông ấy rất may mắn nghe là Đức Phật đang ngựa gần đó và đang thuyết pháp cho dân chúng nghe. Thế ông mới đến mới cúng dường Đức Phật. Đức Phật hoan hỷ nhận lời. Và ông có thỉnh mời Đức Phật là bao giờ Đức Thế Tôn và tăng chúng có dịp đến khu vực đó để thuyết pháp. Đến khu vực gần đấy đó, thầy lấy một cái ví dụ đi. Đức Phật đang ở dưới Hà Nội, nhưng mà ông trưởng giả là sân Tây. Kiểu thế, ngày xưa đi bộ đâu phải đi xe ô tô, xe ngựa như bây giờ đâu. Cái này đi bộ, nó đi nó vất vả, đại khái thế. Ví dụ như thầy đi xuống Hà Nội, gặp Đức Phật ở dưới đó, và mời Đức Phật bạch Đức Thế Tôn hôm nào là gì? Đức Thế Tôn có công việc đi lên trên sân Tây hay đi Hoàng Pháp lên sân Tây, thì xin ghé vào đi, ghé vào chùa Khai Nguyên để chúng con thăm và để cho chúng con được đi, được cúng dường và được thỉnh thị pháp thoại của Ngài. Đại khái như thế. Và Đức Phật là nhận lời. Kiểu thế. Đấy thì ông trưởng giả, khi Đức Phật còn tại thế cũng vậy, thỉnh Đức Thế Tôn bao giờ Ngài có duyên đi qua cái nơi chúng con ngự thì thỉnh Ngài đến thăm nhà chúng con, giáng lâm giáng phúc đến nhà chúng con, để chúng con được thân cận và cúng dường. Và cũng đồng thời cũng xin gì thỉnh trị cầu pháp nơi Đức Thế Tôn. Đức Phật là yên lặng mỉm cười và nhận lời. Sau khi cúng dường xong thì ông trưởng giả đó và đoàn thương buôn là tiếp tục các công việc của mình. Mấy năm sau, ông trưởng giả đó bị bệnh và chết. Nhưng mà trước khi chết, một cái điều ông chưa nói được với đứa con trai duy nhất của ông, đó là phần lớn tài gia tài của ông, vàng bạc châu báu của ông ấy, ông đào một cái hố và ông chôn mấy cái hũ vàng, hũ bạc và hũ đồ quý ngọc ngà châu báu quý nhất ấy, thì ông đào chôn dưới gầm giường của ông, mà có mình ông biết thôi, vợ không biết, con không biết, không một ai biết. À, không hiểu sao mà ông lại đi chôn giấu cả vợ con không cho ai biết. Thì khi mà ông ốm nặng quá, ốm bất chợt, mình nói nôm na như bây giờ gọi là trúng gì? Trúng gió ấy. Bị gì? Bị tai biến đấy. Không nói được nữa, không thể nào dặn vợ dặn con được nữa. Thì mấy hôm sau thì ông chết. Khi ông chết, cái thần thức của ông vì gì? Tiếc của. Vì chưa nói được cho vợ, cho con, đặc biệt là đứa con trai duy nhất của ông ấy. Ông rất thương con. Và ông nghĩ rằng tất cả của cải sẽ dành đó sau này cũng để cho con thôi. Nhưng mà chưa nói được cho con. Cho nên, 77 qua 49 ngày. Đến ngày thứ 49, thần thức của ông vẫn gì? Lưu luyến quá, không đi đầu thai. Và đến ngày 49 là ngày định nghiệp bắt buộc ông phải đi đầu thai. Thần thức đó, phải đi đầu thai. Chúng ta biết không? Ngay lúc đó, tức là sang ngày thứ 49, trong gia đình của nhà ông có con gì? Có con chó sinh con. Tức là có con chó nó sinh con đó, nó đẻ con đó. Thì ông ấy thì liền là đoạt thai. Đoạt thai, trong cái Phật giáo có trường hợp là đoạt thai. Tức là cái thai của súc sinh ở trong bào thai của con chó con đó, lúc đầu ở trong bụng mẹ á, nó là cái thần thức của một con chó. Nhưng mà lúc đó cái thần thức của cái ông trưởng giả này thì mạnh hơn, cho nên là đoạt thai. Đoạt tức là gì? Là cướp đó, là tranh đó. Là chen vào để gì? Để đẩy cái thần thức của cái con chó con kia ra và cướp, là mình gọi là đoạt thai. Trong nhà Phật chúng ta có cũng khá nhiều câu chuyện đoạt thai như thế. Và con chó con nó sinh ra. Và con chó con nó mở sinh ra một cái điều lạ là gì? Từ khi nó mở mắt và nó biết ăn, biết cứng một cái là nó duy nhất, nó cứ vào đó nó ngủ. Đi bú mẹ xong rồi những con chó khác thì chạy đi long tong, đi chơi với mẹ, đi với mẹ, nhưng con đấy không, toàn vào ngủ một mình đó đấy. Ngủ trong gầm giường của ông chủ nhà vừa mới mất. Ông chủ nhà mất kia thì bây giờ gia tài để lại cho gì? Tất cả gia tài nổi để lại cho đứa con trai. Những cái gia tài nổi đó chỉ là một phần thôi. Còn cái gia tài những của quý thì ông lại gì? Để trong những cái hũ lớn ông chôn xuống cái gầm giường của ông ấy. Đấy. Mình nói nôm na là kiểu đào một cái gì, một cái hũ ông chôn xuống đấy. Không ai biết. Và bẵng đi một thời gian. Phải đến hàng năm sau. Tức con chó đã rất là lớn. Nó có một cái điều, nó cái nhân duyên thế nào đó, cũng như là cái tình phụ tử mà. Đời trước, kiếp trước và đời sau kiếp này. Nó có nhân duyên đặc biệt thì những cái con chó khác thì cái ông chủ, cái đứa con đó lên làm ông chủ đó thì đem bán hoặc đem cho hàng xóm hết. Nhưng riêng cái con chó mà cái ngủ trong gầm giường của bố, cái đứa con đấy, thì đứa con đấy là rất thích, người nhà rất là thích cho nên để lại. Vì vậy mà con chó đấy thì hàng ngày cứ ăn xong lại nằm ngủ ở đó. Nằm ở đó giữ. Ai đi vào đó là nó gầm gừ. Thì đứa con thấy như vậy thì cũng nghĩ là gì? Vì thương bố, vợ thương chồng, con thương bố, cho nên á, gia đình vẫn để cái phòng đó là cái phòng lưu niệm của bố gì? Của bố mình. Cái nhà trưởng giả người ta rộng, người ta giàu có, người ta không cần cái chỗ ở nhiều như bình thường đâu. Cho nên người ta gọi là, mình nói nôm na cái phòng đó là phòng lưu niệm, thì dành gì? Để đó thôi. Mà cái con chó kia nằm ở đó thì cái ông chủ nhà với đứa con á, thế là ở cũng được thôi, nó nằm nó giữ của cho thì ai vào đó thì nó gầm khử ra không dám vào nữa. Một hôm Đức Thế Tôn có công việc Phật sự đi qua cái khu vực ấy, nhớ cái lời thỉnh cầu của ông trưởng giả của mấy năm trước, tức là ông bố của cái ông đứa trưởng giả bây giờ đây này, đứa trưởng giả bây giờ là đứa con. Thế Đức Phật biết là ông ấy đã mất rồi, nhưng Đức Phật vẫn đến vì lời hứa là hóa độ cho ông ấy, cho nên Đức Phật đến. Nhưng mà đến cái đứa con lần này thì nó lại gì? Keo kiệt bủn xỉn, nó không như ông bố ngày xưa. Ông bố ngày xưa thì lại gì? Thì lại sởi lởi và cúng dường Đức Phật, cúng dường chư tăng, bố thí người nghèo, làm những việc thiện rất rất nhiều. Đứa con trai lên kế tục sự nghiệp của cha thì gì? Keo kiệt bủn xỉn, nghĩ rằng tiền mình kiếm ra rất là khó. Cho nên hôm đó Đức Phật đến đứng ở trước nhà và chư tăng. Đấy. Ông thấy một đoàn người đứng ở ngoài cửa, ông bảo người hầu ra xem ai mà đông thế. Có cái tiếng gì chó sủa đông thế, mọi người nhốn nháo ngoài kia. Thế người hầu chạy ra xem, quay vào bảo là gì? Nghe tin là có Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật Thích Ca đó, và tăng đoàn đang đi khất thực, đang đứng ở ngoài cửa nhà mình. Bảo ông chủ như thế, bẩm ông chủ như thế. Thì ông chủ mới nghĩ là gì? Đoàn mới hỏi là đoàn Đức Phật đi có đông không? Bảo đông lắm, con nhìn khuất tầm mắt chưa thấy đuôi ở đâu. Tức là chưa thấy người cuối, đi cuối ở đâu. Thì thường đi theo Đức Phật là 1.250 tỷ khiêu cơ mà. Các vị nghĩ em đi hàng một này, cứ đi hàng một cách nhau 1 mét. Mà 1.250 người thì đương nhiên là gì? Hơn 1 cây số còn gì nữa. Nhìn không nhìn khuất tầm mắt luôn. Thế nghe người hầu vào báo là đông lắm, con nhìn là khuất tầm mắt chưa thấy gì, thấy người đi cuối ở đâu. Mà Đức Phật lúc đó với Chư Tăng, Đức Phật thì đứng giữa cửa, còn Chư Tăng còn đứng xa tí thằng cây số đằng sau á. Ông trưởng giả nghĩ bụng, ông trưởng giả con là nghĩ bụng, một cái đoàn người đông như thế, ta thì không chuẩn bị gì trước, mà ta cũng không gì có nhiều những cái đồ cúng, đồ ăn, thức ăn để chuẩn bị trước. Cho nên bảo trưởng giả rồi, bảo trưởng giả bảo ông, bảo người hầu rồi ra đóng cửa lại, đóng cửa lại, đóng cửa lại thì xem, để một chút cho Đức Phật đi thôi. Nhưng mà vì Đức Phật đã hứa với cái ông bố của cái đứa trưởng giả con này này mấy năm trước này là đến độ cho ông ấy và độ cho gia đình ông ấy, cho nên 30 phút sau, tức là gần đến chính ngọ rồi. Nhưng mà ông trưởng giả kia tưởng là Đức Phật đi rồi, cho nên bảo người hầu nó đi ra mở cửa xem này, ra mở cửa ra. Thì ra mở cửa thấy Đức Phật và Chư Tăng vẫn đứng yên như vậy ở trước cửa nhà mình. Ông ấy lại bảo người hầu là đóng cửa lại. Được một tí lại bảo ra mở cửa ra xem Phật đi chưa. Thế ra Phật vẫn chưa đi. Phật vẫn đứng ở đó. Đó. Lần thứ hai, lần thứ ba, 3 lần đóng mở cửa như thế, Phật vẫn chưa đi. Bình thường ra Đức Phật và Chư Tăng á, đứng khoảng độ 5-10 phút mà gia đình nào không cho thì liền là đi lên nhà trên. Nhưng lần này tại sao Đức Phật lại đứng yên một chỗ như thế? Vì lời hứa mấy năm trước với ông trưởng giả bố đã mất rồi. Vì ngài thấy cái nhân duyên á, do cúng dường một bữa ăn cho Đức Phật và lời hứa của Đức Phật độ cho ông ấy, vì vậy Đức Phật biết ông ấy đã gì, đã qua đời rồi, mà đồng thời cũng biết ông đã gì, đã đầu thai làm một con gì, một con chó giữ nhà rồi, đang ở trong gầm giường của cũ của ông ấy rồi. Cho nên Đức Phật mới gì, cố tình đứng lại đó. 3 lần đóng mở vẫn chưa thấy đi. Thì lúc đó đích thân ông trưởng giả con ấy mới ra bạch với Đức Phật. Thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng ta vì lời hứa mà đến đây. Mấy năm trước, thân phụ của ngươi có lời thỉnh cầu Như Lai và Tăng chúng đến để thuyết pháp, đến để giáo hóa và đến để độ cho gia quyến của cha ngươi. Cho nên nay ta đi qua, có duyên sự, Phật sự đi qua khu vực này, cho nên ta đến để độ cho gì? Độ cho thân phụ ngươi và độ cho gia đình của ngươi. Cái ông trưởng giả con nói rằng cha của tôi đã mất từ hơn năm trước rồi. Đức Phật ôn tồn và bảo rằng ta đã biết cha ngươi đã mất, nhưng hiện tại vẫn còn ở trong ngôi nhà của ngươi. Ông trưởng giả con nghe thấy như vậy thấy lạ. Cha của mình mất, đem chôn ra gì? Đem mà chôn và đem hỏa thiêu ở ngoài sông Hằng rồi. Mà nay Đức Phật lại nói là gì? Cha mình vẫn còn ở trong nhà mình là thế nào? Cho nên thấy kỳ kỳ, vì vậy mà hỏi sâu thêm một chút. Thấy hỏi, đứng ở ngoài đường hỏi, Đức Phật nó gần đến giờ ngọ rồi cho nên Ngài không trả lời. Ngài cứ đứng yên như vậy, cho nên ông con mới thấy lạ, với vậy mời Đức Phật và Chư Tăng đi. Thôi thì mời Đức Phật và Chư Tăng vào nhà để hỏi. Lúc đó thì ông mới nghĩ là gì? Nghĩ là có thể Đức Phật sẽ giải đáp một cái gì đó cho mình, lúc đó mới mời Đức Phật vào nhà. Mà đồng thời lúc đó thì cũng chuẩn bị đến chính ngọ rồi, cho nên ông mới sai gia nhân đi xuống bếp làm thức ăn nhanh chóng, có bao nhiêu đồ ăn thì cứ làm đi, đem lên dâng Phật, dâng Chư Tăng. Dâng cúng xong thì bắt đầu thì ông trưởng giả con mới bạch với Đức Phật. Bạch với Đức Thế Tôn là không hiểu vì sao cha của gì con đã mất được hơn một năm rồi, nhưng vừa lúc nãy Đức Thế Tôn lại nói là gì, cha con vẫn còn ở trong ngôi nhà này. Đức Phật lúc đó mới mỉm cười và lên tòa và nói pháp cho ông trưởng giả con và thân quyến, gia quyến của ông trưởng giả anh nghe. Và Đức Phật nói rằng hơn một năm nay, kể từ khi cha ngươi mất, có một con chó của nhà ngươi luôn luôn duy nhất chỉ nằm ngủ có duy nhất một chỗ đó, mà chỗ ấy chính là gì? Ở trong gầm giường của cha ngươi vừa mất hơn một năm trước, có đúng không? Đứa con là giật mình, bạch Đức Thế Tôn, đúng vậy. Có con là chó của nhà con, từ khi nó sinh ra nó mở mắt, nó biết ăn, nó lớn nó biết một tí là nó vào nó ở đấy luôn. Duy nhất chỉ có nằm một chỗ ở đấy, không nằm một chỗ nào khác. Ăn xong nó là vào chỗ đó nằm. Xong Đức Phật mới gọi tên của ông trưởng giả bố. Thế gọi tên của ông trưởng giả bố, gọi tên một cái thì liền con chó liền là gì? Từ trong gầm giường đi ra và đi đến nơi Đức Phật. Trước Đức Phật và nằm mọp xuống. Lúc đó Đức Phật mới thuyết một cái bài pháp ngắn, nói về sự vô thường, nói về sự tham lam chấp trược sẽ dẫn đến đau khổ, dẫn đến chỗ đọa xứ cho con chó nghe. Con chó liền rớt nước mắt. Chúng ta thấy chó rớt nước mắt bao giờ chưa? Có. Thầy cũng thấy khá nhiều lần chó khóc, chó rớt nước mắt rồi các quý vị. Đặc biệt là những con chó ở với chủ nhà lâu năm, mà lúc đó chủ nhà đi đâu xa nhà, hoặc là chủ nhà thì đem bán nó, đem nhốt vào trong đi, trong bu, trong lồng, trong rọ của những người đi, những người buôn bán chó để làm thịt đó. Con chó nó khóc, nó chảy nước mắt ròng ròng. Đích thân thầy nhìn thấy rồi. Mà không chỉ nhìn thấy ở nhà người ta, mà nhìn thấy cái năm thầy 9-10 tuổi, gia đình nhà thầy có một con chó vàng, nó rất là khôn, con chó màu vàng nó rất là khôn. Thế năm đó thì gia đình nhà thầy chuẩn bị xây nhà, mới đem nhờ anh em làng xóm họ hàng, thanh niên phụ nữ, cứ khoảng 15, 18, đôi mươi, 30, 40 gì đó, miễn ai còn gánh được cát, là đi gánh sang bên cái sông, ở sông Quèn Chùa để gánh cát. Ngày xưa có đâu đi mua cát như bây giờ đâu. Sang để người thì đãi cát, sàng cát đó, sàng ở tại sông, tại suối, và gánh bộ với nhau về. 20-30 người như vậy và gì? Ông cụ nhà thầy bắt cái con chó vàng mà thầy rất là quý, mà người nhà cũng rất là quý. Thế là bắt con chó vàng để thịt. Lúc bắt thịt nó mà thầy khóc lên khóc xuống, giữ nhưng không được. Vì lúc đó mình còn bé, khoảng 90 tuổi mới. Bố mẹ mình đã ngắm rồi, con chó đó để làm thịt để đãi 2-3 người, 2-30 người đi thì đi gánh cát đấy. Ngày xưa trong quê thầy là thế đấy. Đó. Đi gánh cát không phải tiền đâu, mà đến làm bữa ăn thôi. Ăn đi gánh bữa sáng, ăn bữa trưa, gánh thêm buổi chiều thì ăn thêm bữa tối. Đấy, gánh như thế. Gánh hết nhà, nhà này gánh, nhà kia muốn xây nhà thì lại đi gánh như thế. Nhà thì giết chó, nhà thì giết lợn, nhà thì giết gà. Thầy nhìn con chó. Con chó nhìn người thân và đặc biệt con chó nhìn thầy, nó khóc. Nó kêu mà nước mắt nó chảy ràn rụa ra. Bây giờ nghĩ đến thì thực sự là thấy cũng rất là nghẹn lòng. Ngày đó tuy rằng chưa biết gì Phật Pháp, nhưng mà chỉ có biết rằng thì mình với con chó đấy rất là thân. Chơi rất là thân, rất là gì yêu thương nhau. Đi đâu về là con chó nó chạy ra tận cửa, nó đón, nó mừng, nó vẫy đuôi, nó mừng, nó nhảy bổ cả lên. Và nay mình là gì? Gia đình lại đem giết nó để đãi khách. Nhưng mà các vị biết không, vì chưa biết nhân quả, chưa biết Phật Pháp, lúc đó thì khóc tu tu, không cho bố giết. Nhưng thì chỉ khoảng tiếng, hai tiếng đồng hồ sau dọn cơm lên thì gì? Vẫn chén gì? Vẫn chén tỉ tỉ. Đúng là trẻ con. Đúng là vô minh. Đấy, khổ lắm. Vừa khóc hai tiếng đồng hồ trước, bảo bố không được giết. Nhưng xong đến bữa thì gì? Vẫn ngồi vào ăn một cách ngon lành. Đúng là nó vô minh đến mức độ thế là cùng mà. Đấy gọi là chưa tu. Thì giống như nước của con sông gì? Con sông Hồng. Đấy, có nhìn thấy là đó là lỗi đâu. Chỉ thương con chó. Con chó với mình thân nhau quá cho nên thương nó mà khóc thôi. Nhưng được một tí vẫn gì? Mấy tiếng đồng hồ sau vẫn ăn thịt nó. Đau lắm. Vô minh. Đấy gọi là vô minh. Vô minh là gì? Là không hiểu biết đấy các quý vị. Không biết nhân biết quả, không biết tội phúc báo ứng là gì. Cho nên đó gọi là vô minh. Đấy. Chúng ta đừng có nghĩ rằng con vật sống gần với chúng ta như con chó, con mèo nó không gì không hiểu biết. Có hiểu biết đấy. Đặc biệt có những con linh tính cao. Nó khôn không khác gì con người đâu. Nó mỗi là không đọc được chữ, không nói bằng tiếng người được thôi. Nhưng chúng ta nói gì nó hiểu đấy, hiểu biết hết đấy các quý vị. Nó hiểu đấy. Đặc biệt là những con chó nghiệp vụ đấy. Chúng ta thấy có khi con chó nghiệp vụ nó còn khôn hơn cả một số con người cơ. Không phải là khôn hơn tất cả, khôn hơn một số con người, mà một số lĩnh vực nào đó. Đó. Cái linh tính nó cao. Cho nên á, trở lại câu chuyện thầy đang nói là Đức Phật gọi tên của ông trưởng giả bố, thì con chó từ trong gầm giường chạy ra quỳ xuống nghe Đức Phật thuyết pháp, và hai dòng nước mắt của con chó thì cứ thế trào ra. Và khi ấy Đức Phật mới nói với gì, với con chó là gì, thôi ông hãy buông đi, Như Lai hôm nay đã đến đây giữ lời hứa độ cho ông, và gì đồng thời cũng độ cho gì con trai của ông và vợ của ông, người thân của ông, những người hầu, kẻ hạ người hầu ở trong gì trong phủ của ông, gia đình của ông. Và Đức Phật mới nói gì, vì sao mà con chó lại suốt ngày nằm ở chỗ kia cho đứa con của ông trưởng giả mất kia nghe. Đức Phật nói rằng ở trong cái gầm giường chỗ gì cha của ngươi ngủ ấy, ở dưới đó cha của ngươi để cất rất nhiều châu báu quý giá. Trong bao nhiêu năm làm lụng, cha của ngươi thì có những đồ quý giá đều đem cất ở dưới đó. Ngươi đem gì? Bảo gia nhân đến đào lên lấy lên, thì cha ngươi mới gì? Mới yên tâm để siêu thoát. Và đứa con của ông trưởng giả mất kia đem thì sai gia nhân đem đào lên, quả thật dưới có đó có rất nhiều gì châu báu mà ông ấy giấu ở dưới đó. Sau khi đào được lên thì đứa con thì với tất cả người thân của ông trưởng giả mất kia liền tin gì, tin lời Phật dạy 100%, không có nghi ngờ gì nữa. Và Đức Phật lúc đó mới thuyết pháp cho con chó thêm một tí, để con chó kia biết để xả bỏ cái báo thân xúc sinh, để đi thoát hóa đầu thai về cõi, cõi thiện giới như là cõi nhân, cõi thiên, tức là cõi trời, cõi người đó các quý vị. Và mấy ngày sau, con chó bỏ ăn và nó gì? Nó chết. Con chó bỏ ăn và nó chết sau mấy ngày. Có nghĩa là ông ấy khi mà được Đức Phật độ cho, quy y cho và thuyết pháp, giáo hóa cho, giác ngộ cho, con chó đó gì cũng đã giải quyết được vấn đề đó là của cải của ông. Đã được Đức Phật chỉ cho đứa con và đứa con của mình đã gì đào được lên rồi. Cho nên ông ấy lúc đó mới gì yên tâm để ra đi. Sau hơn một năm trời làm thân xúc gì? Xúc sinh. Sau khi con chó mất, đứa con đem chôn nghi thức giống như chôn gì? Chôn cha của mình trước đây vậy. Và cái ngôi mộ của con chó đấy được gì? Chôn cạnh bên ngôi mộ cha của mình. Tiền thân là bố, hậu thân cũng là bố. Nhưng mà bố trước thì là người, bố sau thì là gì? Là thân của một con gì? Con chó. Qua kinh Đức Phật dạy ở trong kinh A Hàm hay là kinh Nikaya ấy, chúng ta mới thấy rằng con người chúng ta chết đâu phải là hết đâu. Có một số những người theo cái tư tưởng gọi là vô thần, nghe mấy cái ông sư nói về nhân quả vơ va vơ vẩn, ai nhìn thấy kiếp sau nào? Ai nhìn thấy, ông sư có thấy không? Ông sư có thấy kiếp sau không mà ông sư nói kiếp sau vơ va vơ vẩn, linh tinh, lừa mấy ông già bà cả chả biết cái gì mới đến chùa. Xin thưa các vị, mấy ông già bà cả nhưng mà gì, trình độ trí tuệ kiến thức ở xã hội còn có khi còn hơn họ gì gấp nhiều lần, kể cả về bằng cấp, về kiến thức, về nhận thức ấy, cũng hơn họ gấp nhiều lần. Ở trong đây có những người đã làm công chức, cán bộ nhà nước, thậm chí có những người là gì, giáo sư, là tiến sĩ, là thạc sĩ, vân vân. Những nhà nghiên cứu, những nhà gì lý luận, những nhà phê bình, những nhà bác học, khoa học, vân vân, đầy trong này. Đâu phải mấy ông già bà cả. Tôi có thể già về thân thể. Chúng ta nghỉ hưu rồi mới đi chùa nhiều mà, đúng không? Đại đa số là nghỉ hưu rồi mà có thời gian để đi chùa, đi nghe pháp, đi tu tập. Thì còn trẻ thì phải đi làm ăn, công việc xã hội, công việc gia đình. Có tín đi chăng nữa thì thỉnh thoảng thứ bảy chủ nhật mới đi được thôi. Đi làm sao được suốt cả tuần, đúng không? Chỉ các cụ nghỉ hưu rồi hoặc những người thì làm công việc tự do mà có thể đi được thôi. Chứ còn đang làm công chức nhà nước hay làm công ty, làm doanh nghiệp, làm sao mà đi được suốt? Ngày đầu nghỉ thứ bảy chủ nhật được nghỉ mới đi được chứ. Đó. Cho nên họ nói là mấy ông sư thì lừa được mấy ông già bà cả đó. Mấy bà già đấy thì vô công rồi nghề mấy thì đến chùa nghe mấy cái ông sư nói nhăng nói cuội nói vơ nói vẩn suốt ngày, nhân nhân quả quả suốt ngày, ma ma quỷ quỷ, kiếp trước kiếp sau, ai nhìn thấy kiếp sau mà nói này, ai biết được kiếp trước mà nói này, vơ vẩn linh tinh. Nó cho là mấy ông sư nói về nhân quả như thế, mấy thầy chùa nói về nhân quả như thế các quý vị. Đấy là gì, gọi là dạng vô thần. Trong nhà Phật chúng ta gọi là gì, gọi cái hạng người đó là gọi là hạng người đoạn kiến. Cống cao ngã mạn, tự cao tự đại, cho mình là trí, cho mình là thông minh, cho mình là gì? Là người hiểu biết. Nhưng thực tế mình chả hiểu biết cái gì cả. Cho nên ở đây Đức Phật mới nói gì? Đấy, trong quá trình tu tập mới các duyên nghiệp nội khảo đảo như là tham lam, giận hờn, dục nhiễm, ganh ghét, khinh mạn, nghi ngờ hoặc si mê, hôn trầm, buồn ngủ khởi lên. Đấy. Các quý vị thấy đấy. Chết đâu phải là hết đâu. Trong kinh Địa Tạng chúng ta thấy thì từ ngài Địa Tạng, thân mẫu của ngài Địa Tạng, chết có phải là hết chưa? Không. Ngài Địa Tạng là những cái tấm gương hiếu thảo, độ cho song thân, độ cho ba mẹ, độ cho người thân, để chúng ta học theo, đâu phải là hết. Cho nên nay chúng ta là người học Phật mà chúng ta bảo ôi dồi ôi, làm gì có kiếp sau, ai thấy kiếp sau đâu mà phải lo, là cứ sống cho nó tốt kiếp này đi đã. Tốt kiếp này, sống tốt kiếp này được thì là tốt rồi, thì kiếp sau đương nhiên là tốt. Nhưng tốt phải phù hợp với nhân quả thì kiếp sau mới tốt. Đấy, còn tốt theo cái kiểu pháp của thế gian ấy, như thầy nói, sát sinh hại vật, giết trâu mổ bò, giết gà mổ lợn, thế gian đâu có cấm. Mà thế gian không cấm thì đó là việc làm ăn chân gì? Chân chính, theo pháp của thế gian. Nhưng còn về luật nhân quả, theo lời Phật dạy ở trong kinh, y cứ vào luật nhân quả mà nói thì đó là việc gì? Cực kỳ xấu. Một trong vô số những tội xấu nhất, đó chính là gì? Tội sát sinh, hại vật. Đấy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy là lúc chưa tu thì chúng ta thì thấy là vô số những tội lỗi của mình nhưng chúng ta không nhận ra. Nhưng khi tu rồi, giác ngộ một chút rồi, chúng ta thì dần dần nhận ra. Như là gì? Như là tham ăn gì ấy. Tham lam ở đây có kể gọi là tham tiền tài, tham sắc đẹp, tham của cải và tham gì? Cả tham ăn gì ấy. Tham ăn, tham uống nữa. Đúng không? Đó. Mà bây giờ thầy mà nói về cái chuyện tham ăn đó, thì ở thế gian nó không tin đâu. Vì sao? Vì có ăn thì mới có sức khỏe. Làm có làm thì phải có hưởng thụ chứ. Mấy ông sư đi chùa, mấy bà vãi đi tu thì mới phải ăn chay. Chúng tôi ở ngoài xã hội, chúng tôi ăn chay làm sao được? Đúng không? Chúng tôi là phải gì? Sơn nào hải vị, tôm biển, cua biển, rồi hải sản tươi sống, rồi chim trời, thú rừng, cá biển, vân vân. Chúng tôi ngoài đời chúng tôi có phải người tu đâu, cho nên chúng tôi phải hưởng thụ chứ. Có làm thì phải hưởng thụ chứ. Có cuộc sống của chúng ta, mục đích của chúng ta làm để phục vụ cho đời sống. Cho nên ở thế gian nó cho ra việc thường tình. Nhưng mà còn người tu chúng ta, việc của thế gian họ dùng thì kệ họ, chúng ta không bàn cãi. Không bàn cãi đúng sai đối với pháp của thế gian. Vì họ cũng có cái chân lý của họ, họ cho rằng chân lý của họ, và thì kệ họ đi. Chúng ta không bàn sai cái chuyện của đúng sai cái chuyện thế gian. Đây chúng ta đang gọi là những người tu Phật và những người học Phật và những người muốn giác ngộ, những người muốn giải thoát, những người muốn hết khổ mà thôi. Thì xin thưa các quý vị, chúng ta muốn hết khổ thì chúng ta phải đừng đem cái nỗi khổ cho chúng sinh đã. Đó. Chúng ta vẫn làm cho chúng sinh đau khổ mà muốn hết khổ. Cách đây mấy hôm, hơn chục hôm về trước, tại pháp hội Trung Phong hôm Vu Lan đó, có ba mẹ con làm sao mà họ cũng tinh phết cơ. Họ chờ từ sáng đến trưa, đến chiều, chiều đến tối, chờ bằng được để thấy thầy đi đâu một cái là chạy theo phải hỏi bằng được. Xong rồi hỏi thầy, bảo thầy ơi, thầy cứu con với, phải làm sao. Hai đứa con nhà con thì tự nhiên một đứa đang đi học thì nó bỏ học, nó đơ đơ, nó không học thì nó bỏ học. Còn một đứa nữa thì tự nhiên là nó ham mê cờ bạc điện tử, rồi nó cấm cố, nó nợ nần chúng con mất mấy tỷ. Giờ chúng con phải về, chắc chỉ có bán nhà thôi, trắng tay đấy. Thầy cứu với. Thế thầy hỏi rằng thế nhà cửa làm cái gì, làm nghề gì? Nó bảo nhà gia đình nhà chúng con mở một quán ăn. Ta hỏi mở quán gì? Bảo mở quán phở gì? Mở quán phở gà, phở các loại phở liên quan đến gì? Đến thịt, như là phở bò, phở gà này, rồi thậm chí là phở chó, phở gì đó, còn cái gì liên quan đến gì? Đến thịt cá là mà ngon ngon là gì? Mở cái hàng cửa hàng to. Trước đây làm ăn nó cũng khá là giàu. Không phải ở Hà Nội này. Ở bên cái gì các bạn đi Hải Phòng, cái đường 5 thì ban Hà Nội giáp với gì Hưng Yên, nhà Hưng Yên. Hưng Yên ở trên cái đường đi Hải Phòng ấy. mở có một quán rất là to, nhưng mà hết rồi. Thằng con thứ hai thì tự nhiên là bị thần kinh đơ đơ. À, thằng con thứ nhất chứ, đứa con thứ nhất thì thần kinh đơ đơ, đứa con thứ hai á thì tự nhiên nó đi học mà nó làm cho mấy quả, và quả vừa qua nó làm mấy tỷ. Nó cờ bạc cá độ bóng đá ấy, nó lô đề cái gì nó cũng thích chơi. Nó làm cho mấy tỷ, thế là còn đây là lần này chắc là thôi về là phải bán cửa hàng, bán nhà, bán cửa, chẳng còn gì nữa thế. Bảo nhà con sao mà khổ thế? Con làm gì, con có làm gì nên tội đâu mà khổ thế? Thầy không dám nói gì cả. Vì những bài pháp của thầy nói rất nhiều về cái điều đó rồi. Rất nhiều những bài pháp thầy nói về gì? Về nhân quả, về nghiệp báo của tội sát gì? Sát sinh, về tội mở nhà hàng, cái tội mở nhà hàng bán những cái hàng gì? Hàng mặn mà liên quan đến vấn đề sát sinh hại mạng rồi. Nói khá nhiều bài pháp rồi. Thầy không nói gì. Và cứ chạy theo thầy lắng đắng và thầy cứu cho con với. Con nghe các bạn con hướng dẫn nói là thầy giỏi lắm, chỉ có thầy mới cứu được thôi. Thế thầy bảo không, thầy cũng không cứu được đâu. Bảo thầy làm cho nhà con riêng một cái lễ với. Thầy bảo không, thầy cũng không lễ riêng cho nhà bà được đâu. Bảo thầy cứ lễ đi, tốn bao nhiêu tiền cũng được. Thầy bảo không, đây không phải vấn đề tiền bạc. Mà cái vấn đề là gì? Thầy không gì giải quyết được. Vì sao? Vì cái nhân họ đã gieo. Bây giờ cái quả nó đã chín gì? Nó đã chín mùi, nó bắt đầu trổ quả rồi. Làm sao mà thầy cứu được? Thầy không thể cứu được. Cho nên là các Phật tử chúng ta cũng phải lựa một cái nghề gì đó mà sống như ở ngoài đời, chưa phải là người học Phật thì họ sống thế nào đấy là việc của họ. Họ làm nghề gì cũng là việc của họ, chúng ta không bàn đúng sai với họ. Nhưng đã là một Phật tử, đã quy Tam Bảo, đã là một Phật tử thì phải lựa chọn cái nghề nào để sinh sống, làm sao để cho nó giảm thiểu cái gì, cái lỗi nhất liên quan đến vấn đề sát sinh hại vật. Kể cả buôn bán những cái đồ dùng hàng ngày cũng thế, chúng ta cũng phải tránh đi những cái đồ gì, những cái đồ liên quan đến vấn đề nó làm mê hoặc lòng người. À, cách đây hai hôm một Phật tử đến đây cũng xin thầy, thầy ơi, con nghe pháp thầy con đã giác ngộ rồi, nhưng mà thầy cho con xin một năm nữa thôi có được không? Thế hỏi cả làm gì? Làm gì giác ngộ rồi sao còn xin một năm? Bà cụ làm gì? Bảo chẳng giấu gì thầy, từ hơn chục năm nay con giỏ buôn bán gì, những đồ vàng mã, những đồ hàng mã đấy, làm ngựa, làm hình nhân thế mạng vân vân đó, bán làm đồ vàng mã mà gì mà kiếm sống mà nuôi các con các cháu. Bây giờ con cháu nhà con nó lớn hết rồi, đứa con út vừa lập gia đình xong cũng cách đây thì mấy tháng, tức là hồi cuối năm tháng 9 tháng 10 năm ngoái rồi, cho nên thì bây giờ con cũng yên tâm rồi, các con các cháu nó cũng lớn rồi, có việc, các con có việc, có gia đình và có nghề nghiệp hết rồi, cho nên bây giờ thì nhưng mà con bây giờ còn xin thầy một năm nữa để con kiếm tí gì làm vốn đấy. Đấy, không phải gặp ở trên phòng tầng hai này, đi với một người thân, người thấy người thân hỏi được thì Phật tử cũng hỏi và xin như thế, cho con xin một năm nữa thôi, con giác ngộ rồi, con nghe thầy giảng con giác ngộ rồi, nhưng mà xin thêm một năm nữa để kiếm thêm một chút gì, chút tiền. Thầy cười, thầy bảo với bà cụ rằng, cụ ơi, gánh nặng ở trên vai, nếu mà thấy không cần thiết, buông thiệt thì buông nó xuống. Đức Phật nói về sinh tử là gì? Là vô thường. Sinh thì có kỳ, mà tử thì không có, có hạn. Đó, sinh thì có 8-9 tháng là gì? Là sinh. Nhưng mà tử thì có thời hạn không? Không, hít vào không thở ra nữa thì là chết rồi. Cho nên thầy cũng không dám nhận lời với bà cụ là gì, để cho bà cụ một năm nữa để kiếm thêm chút vốn sau đó mới tu. Mà thầy chỉ nói là con người ta sống ở trên đời Nếu cảm thấy cái gánh nặng nó đã đủ rồi thì đặt nó xuống để nghỉ ngơi. Còn biết bao giờ cho thỏa cái lòng tham của con người chúng ta đâu. Một năm kiếm được khoảng độ vài chục triệu rồi thì lại muốn thêm gì? Thêm năm nữa để có thêm vài chục triệu nữa. Và đùng một cái gì? Giống như câu chuyện mà gì? Một vị sư đến viếng một ông bạn á. Bạn tôi tên là Trương Tổ Lưu, khuyên ông niệm Phật, hẹn ba điều. Ba điều chưa đến, vô thường bắt. Đó, đúng không? Ba điều chưa đến mà vô thường đã đến gì? Bắt mất rồi. Đấy. Chúng ta thấy. Cho nên á, đã giác ngộ rồi thì tu luôn. Tu được cái gì thì tu luôn. Còn để nó thì kéo dài làm gì nữa? Hẹn ước làm gì dài nữa? Trong cảnh sách, Ngài Quy Sơn có dạy là gì? Hỡi ơi, mệnh con người ta vô thường, giống như miệng giếng mỗi giây. Đó. Mà mình ở thế gian chúng ta nói nôm na là gì? Ngàn cân treo sợi tóc đó. Đặc biệt là ở cái thế kỷ 21 này, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí và ngộ độc thực phẩm, ngộ độc thức ăn, ngộ độc đủ các thứ chung quanh chúng ta. Cho nên có vô số những căn bệnh gì? Quái ác rình rập ở chúng ta. Nào là ung thư, nào là COVID, nào là bệnh nan y này nọ kia, đủ các thứ luôn các quý vị. Cho nên ai biết rằng mình có thể thọ được bao nhiêu đâu mà hẹn ước. Đấy, thầy nói với các quý vị đấy, kể các quý vị câu chuyện, chết đâu phải là hết đâu. Thời Đức Phật còn tại thế có người chết xong làm con chó. Nhưng may mắn là gì? Một bữa cúng dường Đức Phật và lời hứa của Đức Phật, Ngài đến tận nơi, Ngài đổ cho gì? Cả cha lẫn con. Con thì được hiểu Phật Pháp quy Tam Bảo, bỏ được cái tâm gì? Tham lam, ích kỷ, keo kiệt, bổn xín và quay về với Phật. Còn cha thì gì? Cũng giải quyết được vấn đề gì? Tham lam và chấp trược. Cho nên lại được Phật khai ngộ cho gì? Thoát được kiếp súc sinh là con chó. Mấy ngày sau được nghe Pháp thôi, con chó bỏ ăn và tự bỏ ăn và chết. Tức là gì? Cái thần thức của ông bố lúc đó mới yên tâm để thoát hóa đi đầu thai về cõi gì? Cõi lành khác. Đấy. Cho nên chúng ta thấy gì? Trong quá trình tu tập được một chút công đức, một chút phúc báo trí tuệ khai mở ra được một chút rồi. Giống như nước con sông Đà mùa gì? Mùa thu ấy, chúng ta thấy nó lắng, nó trong được một chút rồi. Thì chúng ta mới thấy được cát được, sỏi được, đá được, lá được, cây ở dưới gì? Dưới đáy sông. Mà nước trong thì chúng ta mang lên có thể dùng được luôn, không cần phải lọc. Nước con sông Đà mùa thu nó trong xanh đi, nhìn thấy đáy cũng sạch lắm các quý vị. Có thể uống được ngay, không cần phải lọc vẫn uống được. Nhưng tất nhiên là ngày xưa rồi thì bây giờ nói gì? Ô nhiễm đầu nguồn bao nhiêu, những cống rãnh mương máng ở tỉnh Hòa Bình, người dân trên Hòa Bình gì? Và hai bên bờ con sông Đà họ xả từ Minh Quang rồi Khánh Thượng rồi xã bên kia, các xã bên kia sông, hai bên con sông người ta xả gì xuống đấy, cho nên thì nhìn thì có vẻ là trong nhưng mà cũng ô nhiễm lắm. Tốt nhất cũng không nên uống trực tiếp mà phải lọc đã mới uống, không có lại sinh các bệnh khác. Đấy, chúng ta thấy không? Tu được một chút rồi thì cái tâm gì tham lam á, giận hờn. Bình thường chúng ta giận chúng ta cũng chẳng nhận ra đâu. Nhưng bây giờ chúng ta giận một chút thì có người khác, người đồng tu chỉ cho ra. Cái bà này tu như thế thôi mà còn hay gì? Hay hờn, hay giận. Đó. Thì mình nhận ra thì mình lại buông xuống thì mình được. Đó. Có mấy Phật tử nhắn tin cho thầy. Bạch thầy, xin thầy làm sao mà giáo hóa được cho mẹ con. Mẹ con đi chùa nhưng mà vẫn sân si lắm thầy ạ. về cứ ở chùa khóa tu, tham dự khóa tu về thì lại chửi các cháu này thâm tệ, mẹ con sân si lắm, càng tu càng sân si. Đấy. Thế hôm thầy mới hỏi cái đứa con, cái đứa con cũng là gì, Phật tử hay lên chùa hỏi đứa con. Thế thì trước đây bà có hay thế không? Bà có, từ trước nay mẹ con vẫn thế. Nhưng bây giờ mà tu rồi thì chúng con phải nghĩ mẹ con phải đỡ đi chứ, phải hết chứ. Thế thầy hỏi khi chưa tu với lúc tu rồi thì mẹ con thế nào? Tăng lên hay là bớt đi? Bảo rằng nghĩ ngợi một tí và là bạch thầy, đúng quả thật cũng có thấy bớt đi. Trước đây mà mắng con mắng cháu thì phải đến 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ, mà thậm chí đến mấy ngày hôm sau vẫn nhắc lại cái chuyện đấy. Nhưng bây giờ thì mẹ con mắng khoảng được 15, 20 phút là thôi, hôm sau là hết, không còn nhớ đến chuyện đấy nữa. Thì lại đi tụng kinh, lại niệm Phật. Thầy bảo, ừ đấy, tu cũng có thay đổi chứ, đúng không? Cũng có thay đổi đấy chứ. Trước đây thì dần cả tiếng, vài tiếng đồng hồ, mà thậm chí hôm sau vẫn còn mắng lại câu chuyện đấy. Nhưng bây giờ chỉ có 15, 20, 30 phút thôi, và hôm sau thì quên mất rồi. Tức là đấy là cũng có gì? Có tiến bộ, đúng không? Có tiến bộ. Tuy nhiên, nếu là người học Phật, người tu Phật chân chính của chúng ta thì nên gì? Càng tiến bộ được xa hơn thì càng tốt. Nếu có tức lắm thì gì? Tức lắm thì sao? Mắng vài câu xong rồi thôi, chứ đừng có đay nghiến, đừng có thể bồi, đừng có gì? Đừng có để bụng, đừng có để ở trong tâm, trong lòng. Giận lắm thì mắng nó vài câu, xong rồi dạy nó vài câu xong thì thôi. Mắng thì mắng bằng môi, đầu môi chóp lưỡi thôi, chứ đừng có gì, đừng có thù ở trong tâm. Có nghĩa là gì? Giống như chúng ta là khuyên con dạy cháu cái lúc còn nhỏ ấy, thương thì cho gì? Cho roi, cho vọt ấy, ghét thì cho ngọt, cho bùi, giống như các cụ ngày xưa nói ấy. Đấy, khởi cái tâm gì? Thương xót, dạy dỗ, bảo ban để mà gì? Mà mắng, để mà quát, để mà bảo thôi. Chứ không phải là ghét, không phải là hận thù, không phải là khởi ác tâm. Thì như thế thì còn được. Đấy, à, tu được một chút rồi chúng ta thấy cái tâm này giận hờn, dục nhiễm, ganh ghét, khinh mạn. Ở cái tâm ganh ghét thì cũng nhiều lắm đấy. Ganh ghét là sao? Sợ người ta hơn mình. Đấy, khổ lắm. Chúng ta đi tu rồi còn cái tâm ganh ghét không? Tu chưa được vẫn còn các quý vị. Thậm chí có khi nó lại còn tăng thêm. Tăng thêm. Vì sao? Thầy khen suốt ngày, khen cái bà kia. Mình thầy chưa bao giờ khen một câu nào. Cái bà ấy làm được cái gì cho chùa đâu. Bà cứ ăn xong là bà lên bà chùa bà tu. Mình đi làm gì? Ăn xong mình đi quét chùa suốt ngày. Mà chẳng thấy gì khen được một tiếng nào. Bà kia vừa cầm cái chổi bà quét được có mấy cái thôi. Thầy đi qua thì khen, ở chịu khó thế, thầy vui thì cười. Cho nên mình quét nhà suốt ngày không thấy thầy khen được một câu nào. Bà vừa cầm chổi làm được mấy cái thôi. Thầy đi qua thầy vui thì khen. Cho nên gì? Ghét. Đố kỵ. Sinh tâm, đố kỵ, sinh tâm ghen ghét và sinh tâm gì? Sinh cái tâm gọi là không vui. Cái tâm đấy gọi là cái tâm gì? Cái tâm gọi là ganh ghét. Cái tâm đấy gọi là ganh ghét, ganh tị, và cái tâm gì? Cái tâm không tốt. Mà nôm na là cái tâm như vậy là cái tâm không tốt. Các Phật tử chúng ta nếu có cái đấy thì phải bỏ đi. Khinh mạn là sao? Khinh mạn hay còn gọi là cống cao, ngã mạn. Tức là coi thường mọi người, tự đề cao mình và hạ thấp người khác. Đó gọi là cái tâm cống cao, ngã mạn và khinh khi, khinh mạn, vân vân. Tu như vậy cũng không tốt các quý vị. Đó, mà khi chúng ta tu được một chút thì cái tâm đó bắt đầu gì? Nó thường là nó hay bộc phát ra. Đấy, thầy ngày xưa khi mới vào chùa tu được vài năm đi học cũng thế. Học làm sao mà mấy cái đứa ngồi cùng phòng mình, mấy cái vị ngồi cùng học cùng phòng mình mà điểm nó cao là mình không thấy vui. Đấy, điểm nó cao hơn điểm mình là mình không có vui à? Đấy. Đấy là thế mấy năm gì? Đi học bổ túc á. Cái điểm mà điểm mà mình mà cứ 6-7 điểm mà người ta được 9-10 điểm là mình không có vui. Không nghĩ là mình đi tu, mình là chú tiểu, mình là sư bác. Mình được có 6-7 điểm mà cái đứa ngồi bên cạnh mình chữ nó cũng xấu mù, chép cũng sai chính tả, kém gì mình đâu. Tại sao nó được 8-9 mà mình được cái gì? Được có 6-7. Mình nhìn chữ của nó cũng khác gì chữ mình đâu, cũng như run bò ấy mà. Thậm chí còn xấu hơn. mà bài thì vẫn chép như nhau. Vẫn gì, vẫn cái bài gốc như thế, hai đứa ngồi cùng nhau cùng chép y như nhau, mà tao sao nó được 8 được 9, mình có được 6 được 7. Cho nên thì không vui. Tâm đấy gọi là tâm gì? Cái tâm gọi là ghen tị, tật đố. Sau này thì đi học trung cấp rồi học học viện mấy năm đầu cũng thế. Rõ ràng bài mình làm ra chục người hơn chục người thì cùng chép, nhưng mình là cái người ngồi gần như thâu đêm để làm bài thì mình được 6-7 điểm. Ấy, những vị kia nó chả làm bài mà nó lại được 9 được 10. Vì sao? Cái thứ nhất là chữ người ta đẹp, trình bày rõ ràng và người ta viết không sai chính tả. Cái chữ của mình ấy thì nó xấu, nó sai chính tả, mà cái người làm thầy thì người ta nghĩ là gì? Cái chữ đẹp, bài giống nhau thì người chữ đẹp trình bày mà thì nó bắt mắt á, thì người ta thường là cho điểm gì? Điểm cao, và nghĩ đây mới là cái trình độ trí tuệ của người này này. Còn cái người chữ xấu với sai chính tả này, cái đồ gì? Coi gì? Coi cóp này, người ta cho thì 5-6-7 điểm thôi. Thế nên bực mình. Bài mình làm ra, chúng nó, thì các vị ấy cùng chép, nhưng mà người ta lại được điểm cao hơn mình 2-3 điểm. Ví dụ mình được 6 điểm, người ta được 8 điểm, 9 điểm. Đấy, cho nên là gì? Phiền não, ganh ghét, tật đố, từ đó mà gì? Sinh ra. Đấy, lấy một cái ví dụ như vậy thôi. Đấy là ngày xưa. Lúc đầu mới ra thuyết pháp cũng vậy. Thấy người ta thuyết pháp về đạo tràng người ta đông, nhiều người vào nghe, thì mình lại nghĩ là gì? Mình cũng thuyết pháp. Tại sao á mà người khác nghe thì đến dự và nghe thì thật là ít, rất là ít. Còn người ông kia cũng thuyết pháp, thầy kia cũng thuyết pháp, nhưng mà tại sao nhiều người đến nghe thế, nhiều người đến tham dự và nhiều người khen ngợi thế? Sinh tâm gì? Không vui. Đấy là lúc gì? Mới tu, mới học và mới gì? Mới giảng. Nhưng cho đến bây giờ thì lại rất thích là gì? Thấy những đạo tràng khác, những quý thầy khác được nhiều người tán dương, nhiều người khen ngợi và nhiều người theo. Rất muốn nhìn thấy nhiều các đạo tràng khác, nhiều ngôi chùa khác, nhiều quý thầy khác làm được gì? Những Phật sự lớn lao hơn mình gấp nhiều lần. Bây giờ thì lại khác. Ngày xưa thì lại gì? Không thích. Nhưng bây giờ thì ngược lại thì lại gì? Rất thích. Các quý thầy khác, những ngôi chùa khác làm được nhiều Phật sự hơn mình, giáo hóa được nhiều Phật tử hơn mình, và có nhiều người tin tưởng và theo hơn mình. Đấy, khác đi. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta thì càng tu thì càng phải mở rộng cái tấm lòng gì? Từ bi hỷ xả, vị tha vô ngã. Thì mới đúng vậy. Cho nên ở đây, tổ nói gì? Nội khảo đạo. Tức là lúc đầu tu đấy, thì cái tâm niệm như là gì? Ganh ghét, khinh mạn, nghi ngờ hoặc là si mê, hôn trầm buồn ngủ nó sinh ra. Ấy, lúc chúng ta chưa tu thì xem tivi đến tận 12 giờ có buồn ngủ không? Không luôn. Đấy, phim hay có khi cày cả đêm luôn. Có không? Có. Ngày xưa khi mới xuất gia, chúng tôi còn đang học ấy, thì cũng có giai đoạn là mê xem phim tập. Phim tập của ví dụ những cái bộ phim tập như là Thủy Hử này, hay là như là Tam Quốc Diễn Nghĩa này, hay là những cái bộ phim kiếm hiệp ấy, xem hết tập này tập khác, có khi hàng trăm tập các quý vị, xem đến thâu đêm luôn. Đấy, vì nó gì? Nó làm cho chúng ta cứ chạy theo các nhân vật thôi. Cho nên cứ thế xem đến thâu đêm. Đó. Nhưng bây giờ thì không thích xem thâu đêm kiểu như thế, không thích xem nhiều như thế. Và chúng ta thấy không? Đấy, bảo chúng ta tu thâu đêm như thế có tu được không? Khó lắm. Tụng kinh từ 7 giờ cho đến 12 giờ đêm có tụng kinh, có niệm Phật, có ngồi thiền được thế không? Khó lắm. Mà ngồi cày phim, xem phim thì cày cả đêm được. Đấy, không buồn ngủ. Hôm sau mới ngủ bù. Nhưng bảo tu thì khó. Cho nên lúc đầu á, chưa giác ngộ á, chưa tu thì nó lại thích á, làm những cái chuyện á, đi ngược lại với á, nhân quả, với đạo đức, với lối sống á, từ bi trí tuệ á, lành mạnh của Phật dạy. Nhưng khi chúng ta tu được á, chút chút rồi chúng ta mới nhận thức đó là sai. Cho nên á, ở đây á, tổ mới dạy là gì? Ngay trong những cái lúc mà gì? Những cái tâm á, nội khảo đảo như tham lam, sân hận, si mê, khinh mạn vân vân đó mà khởi lên á, thì ngay lúc ấy chúng ta nên gì? Nên giác ngộ các nghiệp tướng đều là như huyễn. Tức là tất cả các nghiệp tướng kia, như là nghiệp tham lam cũng đều là gì? Là hư huyễn. Nghiệp sân hận cũng là hư huyễn. Và nghiệp gì? Si mê, giận hờn, dục nhiễm, ganh ghét, khinh mạn, nghi ngờ á, cũng đều là gì? Là hư huyễn. Cho nên lúc đấy thì nêu cao á, cái chính niệm, tức là nêu cao cái tâm tỉnh giác á, chính tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng á, vân vân đó, để gì? Để mà lập trí, lập nguyện, lập hạnh, tu hành tinh tiến để cho mau gì? Mau thoát được những cái tâm nội khảo đảo ấy. Cho nên ở đây các bậc tiên đức, tổ lấy cái lời dạy các bậc tiên đức, tức là những bậc gì? Những vị tổ sư, những vị Bồ Tát, những vị tu tập và chân chính trước đây đã chỉ dạy như thế này: chẳng sợ nghiệp khởi sớm, chỉ e giác ngộ chậm. Tức là chẳng sợ gì cái nghiệp gì nó khởi ra sớm vậy, chỉ sợ rằng mình giác ngộ chậm mà thôi, hoặc là không giác ngộ được mà thôi. Đó. Có người ngay lúc đang dùng công, đang dùng công tức là đang gì? Đang tụng kinh, đang trì chú, đang ngồi thiền và đang niệm Phật, tức là đang dụng công. Có người đang dụng công bỗng phát sinh gì? Tán loạn, mỏi mệt, khó cưỡng nổi. Tức là mình đang tu nó tự nhiên cảm thấy gì? Nó mệt mỏi, nó chán nản và nó chỉ muốn gì? Đứng dậy thôi. Có ai gặp hoàn cảnh này không? Có. Thầy cũng có lúc như vậy các quý vị. Có những lúc vào tụng một quyển kinh Pháp Hoa, tức là một phẩm đó, một quyển đó, tụng hết một quyển đó, có quyển thì mấy phẩm, tụng một phẩm, một quyển kinh Pháp Hoa đó, thì thường thường như thầy tụng khoảng độ tầm 1 tiếng rưỡi, cả niệm Phật với lại lễ tổng, lễ tạ vân vân nữa là 2 tiếng, một khóa lễ như vậy là khoảng 2 tiếng. Nhiều hôm thì mình tụng nghe vui, nghe hoan hỉ thì 2 tiếng nhanh lắm. Nhưng cũng có những hôm tự những cái tâm nó nghĩ ngợi lăng xăng, nó chán trường, nó mệt mỏi, mà đổi chân bên này lại đổi chân bên nọ, đổi lên đổi xuống, cựa lên cựa xuống, phải đến gì 20-30 lần mãi vẫn chưa thấy hết gì, vẫn chưa thấy hết một quyển kinh Pháp Hoa. Đấy. Mà chỉ mong là cho nó hết thật nhanh thôi. Bình thường thì niệm 5 chàng, 10 chàng niệm Phật thì thấy nó rất là nhanh, vèo cái là hết. Nhưng mà gì? Cái khi nó chán trường, nó mỏi mệt thì niệm 1 chàng cũng cảm thấy gì? Rất là lâu. Cho nên là có hôm thì như thế thì không vượt qua. Chưa hết 1 chàng rồi gì? Trong tâm tự nhiên là nghĩ gì? Thôi hôm nay mình mệt mỏi, thôi thì dừng niệm Phật, vào tứ thánh hiệu. Thậm chí tứ thánh hiệu cũng không được 10 câu một thánh hiệu nữa, mà chỉ có gì 3 câu thôi. Thậm chí là gì? Lại nghĩ là thôi, trong tâm có Phật là được, cần gì phải lễ tạ, cần gì phải phát nguyện nữa. Cho nên là làm luôn và lèo Nam Mô Thanh Tịnh Đại Chúng Bồ Tát, sang mõ là gì? Tụng kinh công đức thủ tăng hạnh. Bình thường ra thì hết cái đó thì dừng lại để lễ Phật, để tam tự quy, để phát nguyện. Nhưng thôi làm luôn một lèo là tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng, hòa nam thánh chúng, bằng gì? Giống như cảnh sách niệm Phật xong một cái, vai vai một cái là vào gì? Về phòng làm một giấc nữa. Đấy, đấy là gì? Đấy gọi là trong quá trình tu hành. Cũng có những lúc cái tâm niệm chán nản, mỏi mệt và đờ đẫn nó gì, nó làm cho chúng ta dễ thoái tâm như vậy. Đến như thầy tu hành cho đến bây giờ thỉnh thoảng, tất nhiên cái này thỉnh thoảng thôi, nó nhiều việc quá, nó mệt mỏi quá, cái thân nó gì làm cho mệt mỏi thì cái tâm nó gì, nó khó an định, nó khó gì tinh tiến được hoài như những lúc bình thường khác. Cho nên công việc nó nhiều quá, đôi khi nó cũng làm gì cản trở cái đường tu của chúng ta. Thôi nhưng mà gì, đã phát nguyện trên một con đường rồi, bơi một con thuyền qua cái sông lớn, đi đò có gì có một vài người, một vài chục người thì nó nhẹ, thì đương nhiên nó trèo nó cũng sẽ gì, sẽ nhẹ nhàng và nhanh tới bờ hơn. Nhưng mà trên đoạn đường thì thấy nhiều người đang ngoắc ngoải dưới sông quá, ai cũng giơ tay bảo thầy ơi, thầy ơi, cho con đi với, cho con đi với, cứu con với, cho con lên thuyền với. Không nỡ nhẫn tâm để gì, để chèo thuyền vụt qua trước mắt mọi người đang ngoắc ngoải giơ tay xin cứu ở dưới sông sâu kia, cho nên lại phải gì, lại phải dừng lại để cho lên thuyền. Mà dừng lại cho lên thuyền thì khi mà trèo trở lại để cho cái thuyền nó đi có đà được ấy thì lại phải gì, lại phải tốn khá nhiều sức lực vào đó, đúng không? Đó, càng nhiều Phật tử đến chùa, xin thưa các Phật tử, càng nhiều Phật tử đến chùa thì cái trọng trách, cái trách nhiệm và cái sự lo lắng của thầy càng gì, càng lớn, càng nhiều hơn. Các vị càng hướng tâm về đây nhiều để tu tập, để mong muốn thầy có thể giúp đỡ cho được một phần nào đó trong cuộc sống, cũng chỉ là lời động viên thôi, chỉ là lời động viên, chỉ là lời gì, lời giải thích, chỉ là lời sách tiến thôi. Nhưng xin thưa các quý vị, tâm niệm các quý vị nhiều, hướng nhiều, thì đương nhiên thầy cũng phải gì, lo nhiều. Đấy, thầy nói ví dụ như là mấy năm 2012 xây dựng cái ngôi nhà giảng đường này, và thầy nghĩ rằng không biết bao giờ cho đầy cái giảng đường này, nghĩ rằng bao giờ cho đầy Phật tử cái giảng đường này. Vì ngày đó là gì, Pháp hội Trung Phong ngày đó 1.000 người tham dự đến chùa Tản Viên đã là gì, đã là khủng khiếp rồi. 1.000 người tham dự, 1.000 người tham dự Pháp hội. Còn khóa tu thì được khoảng 200 người thôi. Khóa tu được 200 người, quả đã là gì, vui lắm rồi. Nhìn các Phật tử ngồi 200 người mà trong lòng cứ gì, cứ khấp khởi, phơi phới niềm vui. Pháp hội Trung Phong được các cụ, các Phật tử và nhân dân về dự 1.000 người, ngồi vừa chật đủ cái nhà Pháp hội chùa Tản Viên này, vui lắm. Lên nhìn thấy các Phật tử mà lúc nào cũng gì, cười thầm ở trong lòng á, miệng thì lúc nào cũng gì, cũng tươi, mà trong bụng lúc nào cũng gì, vui hớn hở ra. Vì sao? Có 1.000 người đến tham dự Pháp hội này, ít lắm, đặc biệt là miền Bắc chúng ta. Để tổ chức các khóa tu từ khoảng độ tầm 12-15 năm trước á, 10 năm trước á, mà các chùa nào mà tổ chức khóa tu mà có 1.000 người đã là gọi là một vấn đề, gọi là cực kỳ khó rồi. 200-300 người, 500 người có thể có, nhưng 1.000 người thì cực kỳ khó. Cho mình làm được cái điều đó cho nên là vui lắm. Xây cái nhà Pháp hội này sức chứa khoảng 2.500 đến 3.000 người. Nếu mà ngồi hết thì phải được đông vui như thế này, không bày lễ thế cuối hội trường thì phải 2.800-3.000 người. Cho nên ngày đó tính xây dựng cái nhà Pháp hội này là gì? Là khoảng 2.500 đến 3.000 người. Và nghĩ rằng cuộc đời này thầy chỉ cần bao giờ tổ chức gì, Pháp hội Trung Phong hay khóa tu gì mà trong nhà Pháp hội mà ngồi kín 3.000 người đó này, đấy là một gì, một sự thành công báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh ra gì, đã viên mãn là có thể gì, có thể nhẹ nhàng và có thể hoan hỷ, có thể hãnh diện mà theo gót Phật về Tây Phương rồi. À, ngày đó nghĩ thế đấy, ngày đó làm cái nhà Pháp hội này nghĩ như thế. Và cái nhà Pháp hội này Năm 2012 cũng là cái nhà pháp hội lớn nhất ở Việt Nam chúng ta này rồi. Chẳng có cái ngôi chùa nào ở Việt Nam chúng ta năm 2012 có cái giảng đường lớn như cái giảng đường chúng ta bây giờ. Không có. Kể cả trụ sở Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lúc đó có hàng nghìn tăng ni học, nhưng cũng không có cái hội trường lớn như thế này. Đấy. Cho nên ngày đó làm cái hội trường này đó gì? Trong lòng nghĩ rằng đây là một việc giống như là không tưởng rồi. Về làm cái nhà này trong túi không có tiền đâu. Mấy cái bên ngoài này nè, cũng toàn là đất gì? Đất ruộng họ đang canh tác nè. Nó chỉ được khoảng 3/4 cái nhà này trở vào thôi. Khoảng từ khoảng độ 2-3-4 hàng người bên này ăn vào bên kia là đất về đây dân họ bàn giao là đất chùa. Còn ngoài này là ngày xưa vẫn là đất chùa, nhưng mà họ dân là vẫn đang canh tác, họ chưa bàn giao. Cho nên về thương thuyết với 6-7 hộ nhà dân từ dọc dưới nhà pháp hội ăn suốt lên trên nhà thất này. 6-7 gia đình. Họ đồng ý nhượng lại cho để xây cái nhà pháp hội này. Xây nhà pháp hội. Vui lắm, mừng lắm và nghĩ là gì? Là cái nhà pháp hội này làm chắc phải 2 năm thì mới xong. Thì có tiền đâu. Cái nhà pháp hội này ngày xưa làm tính ra nó rơi vào khoảng tầm 2 tỷ. Nhưng khi nó phát sinh là 2 tỷ rưỡi. Mà nghĩ là phải 2 năm nhoan nhóc thì mới làm xong được. Nhưng không ngờ trong quá trình làm thì mỗi người cúng một tí, mỗi người phát tâm một tí, cuối cùng thì chưa đầy một năm là xong. Chưa đầy một năm xong cái nhà pháp hội này. Và cứ nghĩ rằng như vậy là gì? Thoải mái cho tu tập phải đến gì? Đến 30, 50 năm sau, tức là đến gì? Đến hết cuộc đời của thầy. Cũng không phải lo nghĩ gì về đến gì? Đến nhà pháp hội nữa. Mở khóa tu không lo. Nhưng mà các cụ ngày xưa nói gì? Nhân tính, tức là gì? Người tính không bằng trời, không bằng trời tính. Còn mình ở đây thì gọi là gì? Sư tính không bằng Phật Bồ Tát tính. Tức là sư, tức là tôi tính. Tôi tính thì không bằng Phật Bồ Tát tính. Cho nên mới chỉ khoảng 2 năm sau, thì đến năm 2014 thôi. Mở 2-3 pháp hội thôi thì ngồi đầy rồi, ngồi ra cả ngoài hiên rồi. Thế khoảng 5.000 người. Nhà pháp hội chúng ta chứa khoảng 2.500, vì còn phải bày lễ dưới kia. Đến khoảng 2014 là khoảng 5.000 người, pháp hội đông là khoảng 5.000 người rồi. Và nghĩ lúc đó là gì? Nghĩ lúc đó là thôi một năm thì có 2-3 lần bác giảm ra thôi. Nhưng đến năm 2015 thì nó khoảng độ tầm 6-7.000 người rồi. Và đến năm 2019 thì 15.000 người mất rồi. 2020, 21, 22 thì Covid thì ít. Và đến năm nay Covid khi đã được khống chế rồi thì pháp hội đầu năm cũng 13-14.000 người một ngày. Còn pháp hội Vu Lan vừa qua cái ngày cuối phải đến 20.000 người. Vì sao? Vì làm 17.000 suất cơm. 17.000 suất cơm và 400 mâm cỗ. 4 là 6, 4, 2, 4 là 2.400. 17 với là 2.400 là 18, 19 với là những người họ đi ra ăn quán cũng phải đến gì? Ăn người ngoài quán chay thì cũng phải 1.000, 2.000 người nữa. Và đi người không ăn và những hoặc những người ra quán để ăn nữa. Ở quán ở ngoài cửa chùa để ăn nữa. Thì cái ngày cuối cùng cái ngày thứ 3 của pháp hội Vu Lan vừa qua chắc chắn phải 20.000 người trở lên. Đây là những người gì? Theo khóa lễ. Còn khách đi hành hương họ ra vào thì không tính. Cho nên nó xuất phát từ cái nhu cầu thực tế như vậy. Ngay sau mấy ngày pháp hội, thầy phải đi gặp các bác lãnh đạo, vài bác lãnh đạo ở thành phố và đặc biệt các bác lãnh đạo thị xã Sơn Tây và xã Sơn Đông đây, báo cáo các bác và trình bày với các bác. Thôi thì tạo điều kiện cho tăng ni, cho tín đồ Phật tử. Các Phật tử toàn là những người dân yêu nước mà. 100 người thì cả 100 người dân yêu nước, 1.000 người mới thì họa hoàn mới có 1-2 người họ đang có cái ý kiến trái chiều. Những người đến chùa thì nó là như những người dân yêu nước của chúng ta mà. Họ đến chùa đó là hướng thiện là tốt hay sao? Các bác cũng rất hoan hỉ. Và thầy đưa ra cái ý kiến là thôi bây giờ để các cụ, để các Phật tử đến chùa vất vả quá. Trời nắng, trời mưa. Bắt cái bạt lên lè xè ngoài, nắng thì lại nóng, mưa thì lại ướt. Nó không đảm bảo. Thế cho thầy dựng cái nhà tạm cũng giống như cái nhà tôn như thế này thôi. Dựng tạm nó lên để có cái chỗ cho Phật tử họ tu hành. Mỗi năm mấy kỳ, ít nhất là tháng riêng và tháng 7. Tháng riêng thì cầu an, đầu năm tháng 7 thì Vu Lan báo hiếu. Hai cái pháp hội đó là rất đông người tham dự ở trong năm. Theo như kinh nghiệm của thầy mấy năm nay đấy, mở khóa tu, mở pháp hội cho Phật tử tu hành thì thập phương tín thí, tín đồ Phật tử nhân dân họ cũng mến mộ đạo Phật. Họ có duyên với thầy, với chư tăng, với đạo tràng ở trong chùa. Cho nên ở xa hàng thì hàng vài trăm cây số họ đi thâu đêm mà cũng tìm về. Các tỉnh tận miền núi Hà Giang, Tây Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Quảng Ninh, Lào Cai, Yên Bái gì đó họ cũng về. Thậm chí là tận trong Tây Nguyên, tận trong Cà Mau họ cũng đi máy bay, đi tàu hỏa họ về. Thậm chí vừa qua là có cả mấy gì, hai ba Phật tử tận bên gì, bên Trung Quốc họ cũng đi về để tham dự pháp hội nữa. Đây là cái nhân duyên. Trình bày với các bác cũng rất là hoan hỉ. Đấy thì dự kiến là đến sang đầu tháng thì sẽ tổ chức làm lễ động thổ, chính thức khởi công động thổ để xây dựng cái nhà pháp hội. Cũng là làm tạm như thế này thôi các quý vị, làm tạm thôi. Đó. Bây giờ thì khi thầy còn tại thế, còn hoằng pháp, thì những người Phật tử họ có duyên họ tìm về. Nhưng sau này thầy cũng phải già, cũng phải gì? Cũng phải thị tịch, cũng phải ra đi. Lúc đó người kế nghiệm có còn duy trì được không? Cả một vấn đề. Cho nên xây dựng làm sao đó, làm sao nó cũng vừa vừa tính trong vòng gì? 50 năm, 100 năm là cùng thôi. Những cái đồ đó thì thế thôi. 50 năm đó là dài lắm rồi. Đến lúc đó biết còn có ai đến tu không? Ai đến dự không? Không ai đến tu, ai đến dự thì lúc đó thì một cái nhà lớn như thế thì quét dọn cũng ốm. Chứ đừng nói là gì? Quét dọn cũng ốm. Chứ đừng nói là tu tập cái gì đó nữa. Cho nên thôi. Quan điểm của chúng ta thì thôi cứ đời cua ngáy, đời cấy đào, đúng không? Chúng ta cũng còn là bao nữa đâu. Thầy năm nay thì mấy tháng nữa tròn 50 tuổi rồi, 2 tháng nữa thôi bắt đầu bước sang tuổi gì, cái tuổi gọi là giữa trời và đất rồi. Chúc trăm tuổi, chúc nhau trăm tuổi thì tuổi 50 tức là một nửa rồi, ở giữa khoảng trời và đất rồi. Mà cái tuổi từ 51 trở đi nó không chỉ bay lên để gần trời mà nó thì nó càng bị gì, kéo xuống để gần đất hơn. Các quý vị cứ nhìn đi, nếu năm nay các quý vị á mà 80 tức là còn cách đất thì trời còn có gì, có mấy mét nữa thôi, cách mặt đất có mấy mét nữa thôi, xa trời lắm rồi. Nếu các vị ở 85, 90 thì chỉ còn cách mặt đất có 20-30 phân nữa thôi. Các vị mà 90, 95 á thì các vị biết là chỉ cách có mấy cm nữa thôi. Đấy. Thậm chí xin lỗi các vị, có thể mới 60 thôi, chúng ta đã thấy mình cách đất, mặt đất chỉ có gì, có mấy cm nữa thôi. Vì sao? Vì ốm đau bệnh tật triền miên. Cái sống cái chết đó, lấy đi thân mạng của chúng ta bất cứ lúc nào. Đúng không? Cho nên là gì, nó ngay cách mặt đất thì có mấy cm nữa thôi, thậm chí là gì, là sống sát với mặt đất rồi các quý vị. Ngước lên trời thì thấy gì, trời cao quá, ngó xuống đất thì đất tại chân mình. Có gì đâu mà vui, có gì đâu mà phải tham lam ích kỷ cho lắm vào. Tới khi xả bỏ báo thân, có mang được theo cái gì đâu ngoài cái nghiệp ra. Cho nên tiền tài của cái chức tước danh vọng tất cả chỉ là gì? Lúc đó chỉ là vô dụng mà thôi. Chẳng mang được cái gì. Vì vậy mà thôi thầy cũng nghĩ là thôi cứ đơn giản thôi. Có Phật tử nhắn tin gọi điện cho thầy, muốn thầy là gì? Là phải tìm và làm cho cái nhà pháp hội nó thật là đẹp, thật là này nọ kia. Nhưng thầy bảo thôi, làm để tu thôi mà. Mỗi một năm, mỗi một tháng mới đến đó một lần, vào một tuần là cuối ngày. 3 tháng mới có một pháp hội lớn 3 ngày, 1 tháng mới có một pháp hội địa tạng đi 7 ngày hoặc 5 ngày hoặc 3 ngày vân vân. Ấy đây lúc đó mới còn bình thường, các sư và các Phật tử 100 người ở trong chùa, hơn 100 người trong chùa cũng chỉ có lên tu ở trong chính điện, trong tam bảo là đủ rồi. Nhà đó cũng chỉ dành cho 1 tháng mới mở cửa một lần. Đấy. Cho nên thôi, gọi là làm để tu chứ có phải là làm để đời đâu, bình thường thôi. Giảm thiểu được tiền của nhân dân, của tín đồ Phật tử bao nhiêu thì quý bấy nhiêu. Cho nên tìm mọi cách để làm cho gì nó giảm thiểu cái chi phí thấp nhất. Đấy, đi mua bán đồ đạc là phải gọi thẳng gì. Ví dụ như ép cọc bê tông, tìm được số điện gọi thẳng cho bác chủ tịch tập đoàn cái tổng ty bê tông Minh Đức này, bác Thắng ở dưới Hải Phòng. Gọi cho bác sĩ giám đốc thi công, gọi thẳng cho hẳn chủ tịch luôn để sao? Để xin cái giá gì? Cái giá hỗ trợ tốt nhất của nhà máy của công ty. Thì bảo nhà chùa thấy thế thôi, người ta nhìn bên ngoài, người ta bảo chùa to Phật lớn, người ta nghĩ là thầy thịnh lắm, tiền lắm. Nhưng thực sự thầy có giữ tiền đâu. Thầy không giữ cho mình cái gì cả. Có mỗi cái con mấy cái xe ô tô Phật tử cúng cho để đi làm công việc Phật sự, để đi xe múc, xe cẩu, xe máy, đấy là của chùa chứ không phải của thầy đâu. Đấy. Không có gì cho bản thân cả. Sống thì gửi nhờ thân với cửa Phật để tu, để hoằng pháp. Trên thì báo Phật ân đức, dưới thì tiếp dẫn hậu lai, tùy duyên, tùy nguyện để gia hóa độ sinh. Ra đi bất cứ lúc nào cũng 2 bàn tay trắng thôi. Giữ làm gì cho nó khổ. Xuất gia rồi, ngày cũng có 2 bữa cơm chay đấy mà. Tối thì ăn quay mì hoặc là ăn bát cháo. Có gì đâu mà phải tham. Thế thôi. Cho nên là làm cái gì đó thì cũng nghĩ rằng nó giải quyết cái vấn đề chúng ta, cái nhu cầu chúng ta đang cần bây giờ. Còn ví dụ làm chùa, làm tượng, làm cái nơi nhà kiên cố, lâu dài hàng vài trăm năm chẳng hạn thì cần phải để ý làm cho nó. Còn nhà pháp hội, xin thưa các vị, hết đời thầy thì đến đời sau thầy cũng chưa chắc là có ai có thể kham được. Nhìn ra các đệ tử của thầy bây giờ, từ các sư ông, sư cô, từ lớn đến nhỏ, nhìn chưa thấy ai. Chưa thấy ai, chưa thấy gì, gương mặt nào có thể gọi là tiếp bước thầy mình được vậy. Khó lắm. Mấy trăm năm mới xuất hiện một lần một con người có duyên với gì, với tín đồ như vậy, chứ không phải ai đó. Không phải là giỏi mà gì, mà nhiều người đến đâu các vị. Phật giáo Việt Nam chúng ta hiện nay bây giờ rất nhiều thầy giỏi. Thậm chí là gì, học hàm học vị là tiến sĩ, thạc sĩ đầy ra. Kiến thức các thầy thì các thầy có một bồ, mình chỉ có một nắm thôi. Đó. Trình độ các thầy thì như cái ngôi nhà lớn, mình thì như một gian phòng nhỏ thôi. Nhưng mà thầy nói gì, Hòa Thượng Đức Pháp Chủ đệ tứ ngày nói thì thầy trò nó là cái duyên. Thì không cứ là phải giỏi người ta mới thì tìm đến đâu, mà là cái duyên. Cái duyên này thì nhiều đời nhiều kiếp với nhau, nhìn thấy nhau là vui, nhìn thấy nhau là hoan hỉ, nhìn thấy nhau là muốn gì? Muốn gần gũi và muốn gì? Muốn học tập, muốn tu hành và muốn làm theo. Đấy, nó là cái duyên. Cho nên Đức Pháp Chủ ngày nói là đã là duyên thì đuổi họ không đi. Mà không phải là duyên, thắng duyên là gì, níu kéo, là lôi kéo họ gì, họ cũng không đến. Tìm mọi cách họ không đến. Có đến 1-2 lần rồi họ cũng bỏ đi thôi. Nhưng mà duyên đó thì đuổi họ không đi. Càng ngày họ càng tìm đến. Cái này chúng tôi cũng thấm cái ngày thiên thai Chí Giả Đại Sư, là sơ tổ của Pháp Hoa Tông Phật giáo Trung Quốc ấy. Khi xưa mà ngài giảng ở Đế Nghiệp, giảng đến cái thời hơn 1.500 năm trước mà ngài giảng không có loa đài, không có cái chợ âm thanh như bây giờ, mà có 3.000 tăng ni Phật tử đến nghe. Lúc đầu thì chỉ có khoảng 5-700 người, 1.000 người thôi, thì rất nhiều người tu tập làm theo lời ngài giảng, cho nên đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh. Nhưng khi lên 3.000 người rồi thì ngài thấy là gì? Phần lớn là vì cái danh, cái lợi, kể cả người xuất gia đệ tử của ngài và tại gia đệ tử của ngài. Cho nên thì ngài thấy là gì? Mọi người không còn chuyên tâm tu tập nữa, mà lại chỉ hướng đến cái gì? Học pháp để tranh giành hơn thua, và để gì? Để đến chùa để phe này nhóm nọ. Cho nên là ngài chán, ngài bỏ cái ngôi chùa ở dưới kinh đô, dưới đế nghiệp đó, thì ngài lên núi Thiên Thai, ngài ẩn cư. Và ngài cứ nghĩ rằng ngài ẩn cư ở trên núi thì ngài yên thân. Nhưng không ngờ rằng ngài lên núi thì mọi người lại, các nơi lại chạy theo ngài lên núi Thiên Thai. Và cuối cùng thì ngài vẫn gì không chạy trốn được. Tín đồ Phật tử, những người gì, những người có duyên với ngài. Và cuối cùng ngài vẫn phải xây dựng gì, những cái giảng đường lớn để tổ chức cho hàng chục nghìn tăng ni ở trên núi Thiên Thai. Và hàng vài chục nghìn gì Phật tử đi theo ngài để tu tập. Đấy, có duyên thì gì? Lên núi người ta cũng chạy theo. Còn không có duyên thì ngồi ở giữa gì, ở giữa kinh thành, ở giữa thủ đô thì họ cũng gì, cũng bỏ mình họ đi vậy. Cho nên thầy trò nó là cái duyên là chỗ đó. Vì vậy mà thôi, quan điểm của thầy là gì? Cứ lành mưa kín gió được khoảng 50 năm là ngon rồi. Nói với các quý vị, thầy có giảng giỏi lắm thì cũng được 20 năm nữa là cùng mà. Lúc khoảng 70 tuổi mà, giống như các cụ bây giờ mà. Có giảng thì lên lúc đó là gì? Chân đi nó còn gì ạ? Nó còn run rẩy, đúng không? Trí tuệ thì lúc đó nó nhớ nhớ, quên quên. Các cụ 70 tuổi bây giờ cụ cứ nghĩ mà xem. Năm 50 tuổi với năm 70 tuổi khác nhau gì? Một trời một vực. Đại đa số là như thế. 20 năm thôi các quý vị, thân thể của chúng ta, trí tuệ của chúng ta, nhiệt huyết của chúng ta, nó cũng gì? Không cánh mà bay. Bao nhiêu nhiệt huyết cái tuổi 30, 40, 50 nó đi hết rồi. Vì sao? Vì lúc này thở còn chẳng được cái này. Thở còn chẳng được cái này. Nhiệt huyết cái gì? Cho nên giỏi lắm thì cũng được 20 năm nữa. Nếu có sống được 70 tuổi thì cũng giảng, sống được có 8 đến 80 tuổi thì cũng giảng đến năm 70 thì cũng gì? Ẩn rút vào trong gì? Trong cái thất thôi, trong cái cốc thôi. Mà Nam Mô niệm Phật được câu này, nào quý câu đấy. Chỉ mong rằng là lúc ra đi được gì? An nhiên tính tại, biết trước cái ngày giờ ra đi rồi. Trong khi trước khi, trong khi và sau khi ra đi thì A-di-đà Phật thế thì hiện ra trước mắt để tiếp rước thần thức một niệm được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Lúc đó chẳng mong gì hơn. Lúc này thì còn mong là xây dựng đạo tràng, xây nhà pháp hội, xây nhà giảng đường, xây nhà tăng ni, xây nhà cho tín đồ Phật tử về để có chỗ ăn, chỗ nghỉ, để có chỗ cộng tu, rồi mở lớp học để đào tạo kiến thức cho gì, cho các đệ tử, cho các tăng ni vân vân. Nhưng lúc đó thì xin thưa các vị, sống cho bản thân mình cũng đã khó rồi. Lúc đó là nếu mà có khỏe mà gì mà tự nhiên mình sinh hoạt được mọi cái, không phải nhờ đến tiểu, không phải nhờ đến các cháu này gì, nó đỡ chân đỡ tay là quý lắm rồi. Đấy. Chúng ta bây giờ nhà hàng thế, tầm 70-80 mà không phải gì nhờ đến con đến cháu nó đi ra đi vào, nó dắt hay nó đèo gì, tự mình ăn uống, tự mình sinh hoạt, tự mình ngủ nghỉ, đã là gì? Hạnh phúc lắm rồi. Chẳng còn gì hạnh phúc hơn nữa. Đấy. Tiền bạc bây giờ cho các cụ cũng có tiêu được nữa đâu. Đúng không? Cái tuổi 30, 40, 50 mà ai mà cho 100 triệu thì gì? Quý lắm, bây giờ con cháu có đưa 100 triệu thì cũng gì? Cho chúng nó hết đấy mà. Thằng cả nó làm được, nó cho thì lại đem cho mấy gì? Đem cho đứa thứ hai, thứ ba, đem cho cháu nội, cháu ngoại, phát cho mỗi đứa một tí hết đấy mà. Hoặc có đi chùa thì lên cúng dường tam bảo, rồi phóng sinh, rồi làm việc từ thiện gì, mỗi thứ mà hết một chút mà có giữ làm gì đâu. Nhưng nếu mà cái tuổi 30, 40 thì cầm người ta biếu 100 triệu phải nghĩ ra đủ thứ để gì? Để cho nó sinh gì? sinh lời. Đó. Nhưng bây giờ người ta biếu mình 100 triệu thì cũng chỉ đem gì? Đem bố thí, đem cúng dường, đem biếu, đem tặng, đem cho người ta mà. Làm gì nữa đâu. Đấy, chúng ta thấy. Đến cái tầm tuổi đấy thì nó như thế đấy. Ừ. Cho nên nữa, thôi, cứ quan điểm của thầy là cứ làm sao được cái nhà nó được 50 năm hoặc 100 năm thì cũng là quý. Còn đến đời sau mà nó duy trì được con hơn cha thì nhà có gì? Nhà có phúc thì càng tốt. Nhưng cho đến bây giờ thì chưa thấy tác nhân nào có thể làm được điều đó. Vì nó khó lắm các quý vị. Thì thôi mình cứ làm hết sức mình thôi. Rồi ở đây tổ nói cái gì? Nếu không ý thức cứ cưỡng ép cầu cho mau nhất tâm thì càng cố gắng lại càng loạn. Ý là tổ dạng là trong quá trình mình tu tập á, khi các vọng duyên á, nó nổi lên như là tham sân si mạn nghi tà kiến vân vân đó, thì cũng nhẹ nhàng để mà gì mà ý thức nhận thức để mà diệt nó đi, buông nó xuống để diệt nó đi thôi, chứ đừng có cưỡng ép nó. À, ví dụ như chúng ta bình thường chúng ta tu gì đến khoảng 11, 12 giờ là đi ngủ, thì bây giờ cứ đến tầm đấy là ngủ thôi, chứ đừng có cưỡng ép là tu đến gì thâu đêm hết ngày này qua ngày khác, thì sức khỏe nó không gì không cho phép, mà sinh ra thì ốm đau bệnh tật, có khi lại thoái tâm bỏ đạo bất cứ lúc nào. Đấy gọi là đấy, đừng có quá cưỡng cầu, đừng có quá cưỡng ép. Hay có Phật tử mấy hôm trước nhắn tin xong chưa đã còn gọi điện cho bằng được nữa, khổ, gọi 4-5 cuộc đã không nghe rồi vẫn cứ gọi. À, gọi xong không nghe thì phải nhắn tin bảo thầy ơi thầy nghe điện của con đi 1-2 phút cũng được, con có việc quan trọng lắm, nếu thầy mà không nghe thì con chết mất. Mình sợ người ta đang ở trên tầng tầng cao đang đứng gì, đang đứng trước lan can, mà mình mà không nghe thì sợ người ta nhảy gì, nhảy lầu tự tử hoặc là nhảy cầu tự tử. Cho nên bắt buộc phải gì, phải nghe. Đâu sớm nữa đâu, 12 giờ đêm rồi còn gọi. Thế là mình bật điện thoại lên một cái, ôi giời ơi thầy nghe điện của con rồi, con mong mỏi quá. Thế mình mới hỏi là Phật tử có chuyện gì mà khuya khoắt ra vẫn còn nhắn tin gọi điện như thế. Bảo là bạch thầy, con mấy ngày nay tụng kinh Địa Tạng, tại sao nó không an? Bình thường mọi khi con tụng nó rất là an, nhưng mà từ hôm đi pháp hội Vu Lan về thì tại sao mà con tu nó không an? Con tụng kinh không thấy nó nhất tâm như ngày xưa nữa. Khổ, mình tưởng cái gì nó gấp gáp. Tưởng là đang đứng ở trên lầu tầng 5, tầng lan can tầng 5, tầng 7 gì đó, hay là đang đứng ở trên gì? Ở trên thành cầu Thăng Long hay là cầu Nhật Tân gì đó mình mới lo. Khổ, qua cái việc đó nó có phải là gấp gáp gì đâu. Thế đến Pháp hội Địa Tạng này cũng được chứ sao? Cái gì đâu mà phải gấp gáp như thế, tụng nó không an. Thì mình xem nhân duyên từ đâu. Có thể gia đình vợ chồng cãi nhau, hoặc là con cái thì không lo làm ăn mà mình phải suy nghĩ. Hoặc là gì, túng thiếu tiền của để đầu tư, để làm ăn hay cái gì gì đó trong gia đình mà mình suốt ngày phải nghĩ đến cái đó, thì tụng kinh nó cũng sẽ không vào đâu. Đấy, miệng thì nam mô, bụng thì một bồ sự nghiệp, sự việc, công việc, sự việc đó các quý vị. Đó, tức là nghĩ đến công việc. Thầy thì có một cái này, có một cái điểm mà thầy nghĩ rằng ít người khác làm được, ít người khác có được. Tức là công việc ngày mai nó ngập đầu thì kệ xác nó. Ngày nay thì giờ học thì học, giờ ngủ thì ngủ. Cứ thế mà ngủ, đừng có nghĩ tới nó, kệ xác nó. Rồi sẽ có gì? Phật Bồ Tát sắp xếp. Thầy thì có một cái niềm tin như thế thôi. Việc Phật sự thì có Phật Bồ Tát lo. Việc ngày mai kệ ngày mai nó lo. Ngày mai á, cần tiền để trả công thợ, kệ, có Phật Bồ Tát lo. Mình làm việc Phật mà, Phật Bồ Tát lo kệ. Chả phải suy nghĩ làm gì, nếu cứ suy nghĩ trằn trọc cả đêm, mai lấy đâu 100 triệu để trả tiền công thợ nhỉ. Cứ nghĩ như thế cả đêm mất ngủ chẳng giải quyết được cái gì. Thôi, việc của Phật có Phật Bồ Tát lo, việc của con thì con đã lo hết sức mình rồi. Còn việc của đây Phật Bồ Tát lo và gì? dành tâm để niệm vài câu Phật hiệu, vài chục câu, vài trăm, vài nghìn câu Phật hiệu, cho đến gì? Lúc ngủ khò đấy, đến sáng hôm sau tự nhiên là có người tò đến là: bạch thầy, con xin cúng dường cái này cái nọ cái kia. Hoặc là tự nhiên là gì, là sáng ra lại có người gì nhắn tin hay gọi điện bảo con vừa gì gửi chuyển tài khoản cho thầy cúng thầy cái này cái nọ, cúng thầy chút để thầy để xây dựng cái này nọ kia, thầy đã nhận được chưa? Bảo thầy cũng chưa biết, xem tin nhắn là có rồi, thế là có lại gì, lại có tiền để trả công thợ. Như vậy là gì, Phật Bồ Tát lo đấy, mình lo sao được, không lo được. Cho nên việc của mình ấy, thì có việc tốt nhất đó là gì, hướng thiện, làm việc thiện và tu tập các công đức hướng dẫn cho tín đồ và tử, bảo ban cho họ tu tập mà thôi, còn có lo cũng không lo được. Các Phật tử chúng ta cũng phải học thêm cái hạnh đó. Những cái việc gì mà chúng ta cảm thấy lo không lo được thì thôi, buông nó xuống, lo làm gì lắm. Lo lắm là sinh gì? Sinh bệnh. Giống như hôm qua có một cháu Phật tử, con trai, mới khoảng 20 tuổi, đang học công an nhân dân. Đi làm rồi nhưng bây giờ đi học thêm. Nhìn người rất khôi ngô tuấn tú nhưng mà hơi hơi đờ đẫn tí. Thầy gọi vào, thầy bảo là bố mẹ đưa tần sang tần chùa rồi, cứ khóc và lo lắng. Thầy bảo là bây giờ cái người này nhìn cũng còn chữa được, nhẹ thôi, nó khủng hoảng tinh thần tí. Do ra thì vợ đòi bỏ, vì thấy cậu này mấy tháng nay là gì, kiểu như đang đi học, đi làm và đi học ấy, nhưng mà chắc cũng chảnh mảng cái việc gì đó, cho nên chắc vợ nó nói không nghe. Không nghe thì nó dỗi nó về nhà ngoại nó gì, nó ở. Cho nên khi cậu thấy về vợ về nhà ngoại, cho nên sợ vợ gì, đem cả con đứa con trai của mình đi, cho nên sợ vợ con nó bỏ mình, cho nên gì, càng suy nghĩ nhiều hơn, cho nên nghĩ nhiều quá nó mới thành loạn gì, nó loạn thần. Cho nên nhìn cứ đơ. Tất nhiên cũng có vấn đề tâm linh chút xíu nữa. Nhìn thấy thì mình thấy có vấn đề tâm linh chút xíu nữa. Gọi vào động viên cho anh ta tí, lúc đầu cũng không muốn nói. Thầy mới nói cho là hỏi học ở trường nào. Học ở trường Học viện An ninh hay Học viện Cảnh sát? Học viện An ninh các bác, các thầy các cô lên đây lễ Phật và gần thầy cũng rất là nhiều. Học viện Cảnh sát các cô các thầy lên đây thì thăm thầy và gần gũi với thầy cũng rất là nhiều. Xong rồi nói được một tí, tâm sự cho một tí rồi bắt đầu động viên cho thầy bắt chuyện và là vui vẻ. Thế thầy hỏi, bây giờ thầy hỏi thật, con có yêu vợ yêu con thật lòng không? Dạ có. Yêu thật không? Dạ có. Thế thầy bảo, yêu vợ thương con thì phải tự mình sống, làm sao phải vượt qua cái hoàn cảnh của bản thân mình bây giờ đó. Người con gái đi lấy chồng, họ phải có một cái ít nhất là cái chỗ dựa tinh thần, coi chồng như là gì? Là cái nóc nhà, cái cột nhà để cho che mưa tránh nắng cho người ta, làm cái chỗ dựa tinh thần cho người ta. Người ta chưa mong cái gì lớn lao lắm, nhưng cái đầu tiên đi về nhà thì ông chồng mà cứ đơ, không công ăn việc làm mà cứ đơ, suốt ngày nằm ngủ trong phòng, 3 ngày không tắm thì vợ nào nó muốn ở với chồng? Người con gái nào người ta muốn có một ông chồng như thế? Tự mình phải thay đổi mình. Mình không thay đổi mình chứ đừng có bao giờ bắt người khác phải yêu thương mình, trong khi chính bản thân mình còn không yêu được, không yêu thương và không chăm sóc được cho bản thân mình. Bắt người khác chăm sóc làm sao được? Cho nên, yêu vợ thật không? Dạ có. Muốn vợ quay về với vợ con, về với con thật không? Dạ có. Được rồi, thế thì phải làm nghe theo thầy. Ngày mai pháp hội ở Địa Tạng. Lúc đầu thầy định cho đến đây, nhưng mà thôi đến đây đông người quá, đông người mà cậu này cũng dính đến cả tâm linh nữa, cho nên thầy bảo thôi, mai hai bố con hay là hai mẹ con đưa nhau lên chùa Tản Viên, phát nguyện ở trên đó cho thầy 3 tuần, tức là 21 ngày, sáng, chiều, tối, mỗi ngày thì 3 thời tụng kinh niệm Phật với các sư và các Phật tử, ngoài ra thì phải chăm chỉ đi quét quét lá rừng, quét sân gì? Sân chùa, để cho tạo thêm một chút gì? Công đức, phúc báo, duyên lành. Thêm nữa, mỗi ngày cho thầy gì? Ba thời gì? Thể dục. Bằng cái biện pháp gọi là thể dục gì? Vẩy tay, dịch cân kinh mỗi lần ít nhất 30 phút trở lên. Làm được như thế, đảm bảo là gì? 21 ngày sau, đi về đi học bình thường. Về đi học được một vài tuần, bố mẹ đi xuống nói với ông bà ngoại, xin cho hai mẹ con nó về. Nếu mà nó còn chưa tin tưởng, chưa ấy thì đưa nó sang đây, cả nhà sang đây. Thầy động viên khuyến khích cho gì vợ chồng chúng nó vài câu. Thế là chúng nó lại về với nhau thì lại như con Sam ấy, có gì đâu. Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, các cụ ngày xưa thường nói là gì? Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác là như thế. Có nghĩa là gì? Phật Pháp ở ngay tại thế gian này, không rời thế gian mà giác ngộ. Đấy. Cho nên, Phật giác ngộ để làm gì? Cũng chỉ là để gì? Giáo hóa và cứu độ chúng sinh đau khổ, giải quyết cái vấn đề gì? Tâm sinh lý và đời sống cho chúng sinh từ gì? Từ chỗ đau khổ cùng cực mà được thoát ra. Từ chỗ tham sân si mà được gì? Mà được giác ngộ. Thì chúng ta bây giờ cũng như thế thôi. Đệ tử Phật cũng phải noi theo, học theo Phật mà làm những cái hạnh lành giúp đỡ dân chúng, giúp đỡ thế gian như vậy thôi. Có người cứ nghĩ là Phật Pháp nó cao siêu, tít ở trên gì? Ở bên Tây Phương Cực Lạc, tít ở bên gì? Ở trên cõi Niết Bàn ở đầu đâu. Nhưng không phải đâu. Cái đó nó là gì? Về lý thôi. Còn về sự, xin thưa các vị, Phật Pháp ngay tại thế gian này, ngay tại mỗi con người của chúng ta này, mỗi đối tượng, mỗi chúng sinh ở trong thế gian chúng ta này. Đó. Cho nên á, nó có đâu có xa lạ đâu các quý vị. Đối với thầy Phật giáo nó gì? Là ngay trong cuộc sống, ngay trong mỗi cử chỉ hành động, ngay trong mỗi lời nói, ngay trong mỗi tư duy suy nghĩ của mỗi mỗi chúng ta. Việc gì chúng ta làm được lợi ích cho nhân gian, cho xã hội, cho chúng sinh thì đó là Phật Pháp. Việc gì chúng ta làm tổn hại, làm đau khổ, làm tổn thương tới chúng sinh, tới mọi người, tới mọi loài thì đó là gì? Đó là ma vương, đó là quỷ sứ, đó là trái đạo, đó là đi ngược lại với giác ngộ và giải thoát của Phật Pháp vậy. Cho nên các Phật tử chúng ta đến chùa, quan trọng nhất là mình phải gì? Phải tu. Chứ không phải là đến đây cứ coi thầy như là gì? Một vị thần, một vị thánh, một vị Bồ Tát, một vị có công năng ban phúc giáng họa. Không phải đâu, nghĩ thế là sai. Thầy không giống như một số các quý thầy khác, coi mình như là một thần tượng, coi như vị mình như là vị Phật Bồ Tát tái lai để ban phúc giáng họa cho người khác, có thể cứu rỗi được người khác không? Thầy không giống những vị ấy. Thầy thực sự không giống những vị ấy và cũng không có những cái khả năng làm được những việc ấy. Thầy chỉ có cái tấm lòng chân thành nhất, học được cái gì từ nơi Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận của Đức Phật, đem nói lại cho các quý vị nghe, khuyến hóa, động viên và sách tiến các quý vị tu. Các quý vị tu mà gì? Có công đức, có phúc báo, thì tự nhiên nghiệp chướng sẽ gì? Sẽ bị tiêu trừ. Chứ các vị mà không có phúc á, mà thầy dùng cái gì? Dùng thần chú của Phật, thấy dùng cái công đức của thầy tu được á, để úm ba la để bắt ma trừ quỷ cho các quý vị á, cũng sẽ không gì khỏi được đâu. Có thể nó đỡ một lúc đấy, nó giải quyết được cái vấn đề đó. Giống như người gì? giống như người tiêm móc phin mà thôi. Nó có thể đỡ cái cơn đau lúc đấy, nhưng hết móc phin đi thì nó lại là gì? Bệnh nó lại hoàn như cũ. Điều quan trọng nhất đối với thầy đó là gì? Đó là hướng cho chúng ta trị cái căn bệnh gì? Cái căn bệnh tận gốc đó chính là gì? Đó là nghiệp lực, nghiệp xấu, nghiệp ác. Chúng ta đã gieo trồng, đã cấy, đã tạo nhiều đời, nhiều kiếp từ vô thủy cho đến nay. Chúng ta phải tụng kinh, phải niệm Phật, phải bố thí, phải cúng dường, phải phóng sinh, phải tu phúc, phải đoạn ác tu thiện, thì công đức mới sinh ra. Tội báo mới diệt đi, cái đó mới là bền vững các quý vị. Cho nên là đến chùa, ở cho thầy, một số những vị ở trong chùa thì chùa không phải là một bệnh viện, nhưng thầy cũng đã rất là hoan hỷ cho đến ở trong chùa, bố trí chỗ ăn, chỗ nghỉ, tuy nhiên là chưa phải là gì, là đàng hoàng, nhưng cũng có chỗ ăn, chỗ nghỉ để gì, để làm công quả, để quét lá đa, để dọn sân chùa và để lên tụng kinh niệm Phật theo các sư và theo đại chúng rồi. Và cứ tu một thời gian thì dần dần nó sẽ tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn. Đấy, giống như đoàn của Phật tử bà Hê, bà Nguyệt ở dưới Mỹ Đức á, mấy năm trước có đưa thì cũng kể mấy lần, có một bà cụ á, cũng phải 60-70 tuổi rồi, lên điên điên khùng khùng chả biết cái gì cả. Thậm chí lên chùa bà cái gì, bà cứ sắn quần lên tận bẹn và cười khịch khạch ra. Thầy đi qua thầy bảo là cụ kia bỏ cái quần xuống, sẽ ngứa thầy ạ. Đấy, thế là bà ngứa thì ngứa ở trong tam bảo, ai lại sắn quần lên tận bẹn để gãi thế, nhưng mà ngứa nó không chịu được. Thầy bảo lần sau vào trong chùa không được sấn quần cao như thế để gãi ngứa người ta. Các sư nhìn thấy rồi, các Phật nhìn thấy người ta cười cho, khách đi lễ người ta cười cho. Ô thế à thầy? Ừ đúng rồi, người ta cười cho. Cho nên nếu ngứa quá thì ra ngoài xuống nhà vệ sinh mà gãi, gãi xong rồi lên gì? Lên tu tiếp. Thế nói như vậy, thấy bà đứng ra và đi một tí thật. Đi một tí xong rồi lại thấy gì? Lại thấy lên. Tức là gì? Người ta ngứa quá, người ta không chịu được. Đi tí xong lên. Lên xong thầy bảo là, đến lúc tụng kinh xong thầy bảo, lần sau á, ngứa thì gì? Cũng cố mà chịu lấy. Cho xong khóa tu đã thì mới làm gì thì làm. Trừ trường hợp bất khả kháng phải ra ngoài thôi. Quên nó đi. Mình biết vì sao mà nó ngứa mà. Vì sao? Oan gia trái chủ. Nó gì? Nó không muốn cho tu. Lúc đấy nó gì? Nó cào, nó cấu, nó làm gì? Nó phá, nó không muốn cho ngồi trong gì? Trong tam bảo để gì? Để tu. Lúc đầu là gì? Nó làm cho ngứa không thể chịu được, cái lên, sắn quần lên tận bẹn để gái. Nếu mà thầy thì mình không biết, mình nóng, mình chửi. Mình không phát hiện ra cái chuyện đó, mình chửi, mình cấm bà, không cho bà lên chùa nữa, không cho bà vào tam bảo nữa, không cho bà lên tu nữa. Thế là bà mất cơ hội gì? Mất cơ hội thoát khổ. Chúng ta thấy. Nhưng mà mình thấy như thế mình biết. Cho nên mình thì từ cái chỗ thì mình quát, mình đuổi. Thay vào cái chỗ mình thì nhẹ nhàng bảo. Làm như thế người ta cười cho. Các sư rồi, các Phật tử nhìn thấy nó cười cho. Khách đi lễ thì nhìn người ta cười cho. Thế nên bảo ngứa. Ngứa không chịu được. Mình bảo không chịu được thì xuống nhà đi. Xuống nhà vệ sinh ngứa hết, hết gì, hết cơn ngứa thì lên. Thế người ta đi thật. Thế là lần sau. Thì mình lại bảo nó ngứa cũng cố mà chịu đi. Đừng có gì bỏ khóa lễ giữa chừng như thế. Thế là người ta chịu vài lần thế là gì? Vài lần thế là hết. Bà cụ thì không biết chữ, không đọc được kinh. Mà không đọc được kinh thì người ta tụng kinh thì mình rất là gì? Là chán. Thì thầy bảo là không đọc được kinh thì lúc các sư với các Phật tử tụng kinh thì bà niệm Phật thầm ở trong gì? Trong tâm. Cứ A-di-đà Phật hay Nam-mô A-di-đà Phật để mà niệm. Còn khi bắt đầu các sư vào niệm Phật thì bà niệm cho gì? Thật to và thật rõ ràng và thật tha thiết, rồi trí tâm, trí thành, trí kính vào mà niệm. Đấy. Mà đúng là từ khi nói như thế thì hôm cứ vào lúc niệm Phật thì nghe thì một cái tiếng niệm Phật thật là to. Đi ra mình làm chủ lễ thì mình không quay ra, nhưng mình biết cái khu vực đó rồi quay. Lúc ra tụng kinh xong ra thấy đúng cái khu vực phát ra là gì? Cái loa phóng thanh đấy chính là của bà ấy luôn. Đấy. Niệm được khoảng 2 tuần đấy là gì? Tỉnh táo. Từ cái chỗ không biết gì, đi ra không biết đi vào, không biết cầm cái chổi, không biết mình cầm cái chổi để làm gì nữa cơ các quý vị. Đấy. Thế mà khoảng 2 tuần ở chùa thôi, quét lá. Mà lúc đầu quét lá là phải còn có người nhà kèm theo để cầm cái chổi để bảo bà ấy thì quét. Không biết một cái gì luôn. Nhưng 2 tuần như thế thì lên xin thầy về rồi. Bảo về làm gì? Con nhớ nhà lắm. Lo công việc ở nhà lắm. Có nghĩa là gì? Đầu óc đã gì? Đã tỉnh táo ra rất nhiều rồi mới biết nhớ nhà và mới lo công việc ở nhà được. À, cho nên thầy bảo thôi, cố một tuần nữa cho trọn vẹn ba gì? Ba tuần, 3, 7, 21 ngày ở trong chùa để tụng kinh đi ạ. Tụng kinh Địa Tạng với các sư và với đại chúng. Và khỏe thì đi quét chùa, đi xuống nhặt rau, xuống làm cơm với mọi người. Một tuần nữa. Thế bảo một tuần nữa thầy. Ừ, một tuần nữa thì mới về, nó mới khỏi hẳn con ạ. Thế bảo vâng, thì thầy bảo thế con ở thêm tuần nữa. Thế ở thêm tuần nữa là hết tuần nữa, thế là 3 tuần, thế là lên xin thầy thôi cho con đi về, con lo công việc. Đi cũng lâu rồi. Thế thầy hỏi khỏe chưa? Bảo khỏe rồi. Tỉnh táo chưa? Tỉnh rồi. Ngủ được chưa? Ngủ được rồi. Ăn ngon chưa? Ăn ngon rồi. Ờ, thầy khỏi rồi thì ngày mai cho về. Giữ làm gì đâu. Chúng ta thấy không? Đấy, cũng như bệnh nhân đi vào viện, nhưng mà bác sĩ chưa khỏi rồi thì đi về rồi, chứ nằm ở viện làm gì cho tốn tiền. Đúng không? Vừa tốn tiền mà vừa mất chỗ nằm của người khác. Để lại bệnh viện là có giường để chữa cho những bệnh nặng hơn, đúng không? Thế thôi, giữ làm gì? Đấy, có người sợ rằng đến chùa để mất gì? Mất người thân. Ma nó thèm. Có ma nó thèm. Cho nên, xin thưa các quý vị, đấy, trong quá trình tu tập, thì mình phải gì? Phải tự mình phải thoát ra đã. Chứ đỡ chứ đừng có coi thầy như là một vị gì? Vị thần, vị Bồ Tát hay vị Phật rửa tái lai có thể ban phúc giáng họa, không phải đâu. Thầy khẳng định với các quý vị là không, thầy không phải là con người như thế, mà không làm được việc như thế. Chỉ duy nhất đó là đem những lời dạy chân chính của chư Phật Bồ Tát ở trong Tam Tạng Thánh Điển để khuyên chúng ta đoạn ác tu thiện, khuyên chúng ta tụng kinh niệm Phật, khuyên chúng ta quét sân chùa làm công quả. Thì tự nhiên nó cái có phúc rồi. Cộng thêm gì? Cộng thêm cái phương pháp tập thể dục, vẩy tay thì cân kinh, nhưng mà thầy đã dạy cho đấy, hoặc là lễ Phật y học đó, được thì càng tốt. Hai cái đó, lễ Phật y học và vẩy tay thì cân kinh, rất tốt cho sức khỏe. Đấy, những vị mà bị bệnh ung thư hay bệnh nan y mà chữa bệnh uống thuốc á, thì nên gì? Nên cộng theo hai cái phương pháp đó nữa, vẩy tay thì cân kinh và lễ Phật y học, trợ duyên vào, rất tốt cho sức khỏe. Cái việc chữa bệnh nhỉ, rất là tốt. Rồi hôm nay, cái buổi pháp thoại ngày đầu tiên của pháp hội, xin làm dừng phần pháp thoại ở đây.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.